như tại kỳ biên tình xa của trường gia khám cô đồng gần hạnh xa về kỳ đêm gần bạn có một vị trời dương sáng vô thắng nào quang chiếu giữa sáng tòa kỳ chuyên đến nơi Phật ngự đành lễ thế tôn ngự lúc rồi đứng một bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài kỳ bí mận hoan nghị dạy chúng con về phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công đơn vui kẻ thân thần bất trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng ở trụ sơ thiên hạ công nương trường đã làm chân trời kéo hưng liền hồng bạn nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu bằng chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hay không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa đi tâm niệm láng cử chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiếm xa môn tỳ thời cảm ứng pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biệt đời đấng không đóng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
thượng. Mô Bụt Tha Gia. Đây chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma trên Phào Thoát. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ ba, ngày 1 tháng 4 năm 2014, Phật lịch 2557, chương trình học lời Phật giải theo kinh Như Thị Thuyết. Đề tài hôm nay, đoạn kiêu mạn chấm dứt sinh tử, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện hệ thế gian giải vô thượng biện ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trăm đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trăm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính nó giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Tri ân sư hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay theo giáo trình lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thiết Iti Vu Ta Kha, đề tài hai đoạn chiêu mạng chấm dứt sinh tử, bản dịch của hòa thượng Thích Châu. Kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Già. Kính đại lễ tri tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay là một đề tài có nhiều điểm rất là đặc biệt để chúng ta lưu ý. Lấy ví dụ như là ở trong tiếng Phạn thì gọi là man, và ở một vài quốc gia thì người ta gọi là man, và trong tiếng âm Trung Hoa thì học đọc là man, thì nó giống như là mình âm vào chữ man chúng ta gọi là mạng hay là kiêu mạng. Chúng ta không biết là cái nguồn gốc nó có gần với nhau hay không, nhưng mà đại để thì như vậy. Và riêng về từ vựng này ở trong Phật học thì nó lại không hẳn là cái chuyện tự cao hay tự đại, mà ngay cả tự ti hay là sự so sánh bình thường ngang bằng thì nó cũng tính là mạng. Và ở tại đây mạng được hiểu ở trong rất là nhiều hình thái, từ cái thô nhất cho đến cái vi tế nhất. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính. Có lẽ là vì điều khuyết cho Thượng Tọa Tuệ Nguyệt sẽ giảng bài học ngày hôm nay. Xin quý Phật tử quan nghĩ đọc cho phần chánh kinh.
Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học. Bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Iti Uttaka, bản dịch do Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đoạn kiêu mạn chấm dứt sanh tử. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các thầy không có tái sanh. Thế nào là một pháp? Mạn, này các tỷ kheo, là một pháp, các thầy hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các thầy không có tái sanh. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến với kiêu mạn kiêu căng, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí từ bỏ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Ảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Già.
Nam mô Bụt Thầy Già. Nam mô Thầm Mà Già. Nam mô Sa Ca Già. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Tâm Trung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn Phật tử tín hành cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Nhớ nếu mà chúng tôi mà có rất nét thì tín hành nhớ gọi con báo cho chúng tôi biết nha. Tại vì cái đường mạng này nó chập chờn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ở trong cái bài học ngày hôm nay thì Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo để đoạn trừ một pháp, đoạn trừ một pháp có nghĩa là đoạn trừ cái sự ngạo mạn hay cái sự ngã mạn, thì từ bỏ đoạn trừ cái pháp này sẽ không còn tái sanh. Kính thưa quý vị, trước tiên là nói về cái chữ mạn, là cái chữ mạn hay là ngạo mạn hay là kiêu mạn, bất cứ chúng ta dùng cái hình thức gì thì nó cũng liên quan, là nó xuất phát từ cái chữ ma ná. Cái chữ ma ná mà hồi nãy chúng ta có nghe Thượng tọa Giác Đẳng nói nó từ cái căn man, từ cái căn man ma ná. Vậy thì ma ná ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự ngã mạn hay là sự tự hào hay là sự tự mãn hay là ngạo mạn khinh thường người khác. Rồi cũng có cái khía cạnh đối với ngã mạn, nó cũng mang cái tính chất là tự ti mặc cảm, tự ti mặc cảm. Thành ra từ cái chữ ma ná ở trong Phạn ngữ Bali thì chúng ta có rất là nhiều nghĩa, chúng ta có rất là nhiều nghĩa ngã mạn, tự mãn, ngạo mạn, khinh thường, vân vân, nó đều nói cho cái sự ngã mạn này. Nhưng mà chúng ta phải biết, chúng ta phải biết rằng là như cái trong cái tâm của chúng ta đó, lúc nào mà chúng ta mới biết là chúng ta có cái sự ngã mạn thì lúc nào chúng ta mới biết. Quý vị biết rằng đối với cái sự ngã mạn này nó sẽ có cái sự so sánh, so sánh. Thường thường chúng ta thấy rằng mình so sánh cái gì, mình so sánh những cái gì mà mình có, rồi những cái gì mà ở bên trong của mình và những cái gì ở bên ngoài của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình, quý vị thấy cũng như chúng tôi nhớ ngày xưa khi mà mình đi học thì những người, những đứa con của nhà giàu khác, rồi những cái đứa con của nhà nghèo khác, rồi những người học giỏi, những học trò học giỏi khác, rồi những cái học trò mà học mà bị điểm kém khác. Thường thường tất cả chúng ta ưa có cái sự so sánh. Rồi đối với những cái sự mà mình so sánh về ở bên trong của mình cũng vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở bên trong của mình, ví dụ như là đối với cái màu da, hoặc là đối với những cái chi phần ở trên cơ thể của mình, người này đẹp, người kia xấu, vân vân. Nói chung là ở trong cái đời sống này, khi mà chúng ta còn phàm phu là chúng ta sẽ không khéo, chúng ta sẽ lọt vào cái sự so sánh rất là nhiều, quý vị. Cũng như có nhiều khi quý vị biết rằng khi mà chúng ta không hiểu rõ cái chỗ này thì chúng ta không nhận ra mình có cái phiền não đó. Cũng như quý vị thấy rằng có những cái đạo tràng, hoặc là có những người người ta nói ví dụ như là sư phụ của tôi hoặc là thầy của tôi này kia, nói chung hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta phân chia ra cái nhóm Phật tử của người ta, cái nhóm của chúng tôi là tuy rằng là cũng là bằng về cái nhóm kia, cái phương diện này, nhưng mà có cái phương diện kia nó nổi trội hơn. Thành ra đó, ở đây trước tiên chúng tôi muốn là nói cho quý vị nghe là khi mà một người, một cái tâm của chúng ta đó, là cái tâm của một vị hành giả, mình quán xét, mình thấy cái gì mà nó có cái sự so sánh ở trong đó, cái gì mà có sự so sánh ở trong đó là chúng ta biết chúng ta đang có cái mạng rồi, có nghĩa là chúng ta đang kiêu mạng. hay là chúng ta đang ngạo mạn đó. Thì cũng như ở trong pháp cú kinh à, Đức Phật dạy chúng ta như thế nào, cái người ngu á, mà biết mình ngu nhờ vậy mà thành người trí, còn cái người ngu á, mà tưởng mình là người trí á, như vậy á, thì được gọi là trí ngu à, như vậy được gọi là trí ngu. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này đến quý vị, để tất cả chúng ta tu tập chúng ta biết được cái trạng thái nha, cái trạng thái của ngã mạn, tự mãn hoặc là ngạo mạn hoặc là khinh thường kẻ khác, vân vân. Thì khi nào mà chúng ta thấy ở trong tâm của chúng ta có cái sự so sánh, thì lúc đó là chúng ta biết rằng là mình đang bị vướng vào cái pháp ngã mạn. Thì khi mà chúng ta biết được chúng ta có cái phiền não đó, chúng ta mới dễ mà chúng ta đoạn trừ, hoặc là chúng ta mới dễ mà chúng ta đè nén. Chứ nếu mà chúng ta không hiểu được, mà mình không hiểu được, ví dụ như bình thường quý vị sinh hoạt ở trong gym nè, thì chúng ta đâu có nhận ra, hoặc là trong cái đời sống thường ngày của mình nếu mà mình không biết cái trạng thái này thì chúng ta không thể nào là nhận ra mình có ngã mạn hay không. Quý vị biết rằng thường thường á, cái ở ngoài đời người ta nói chuyện, ví dụ người ta nói bạn ưa tự cao quá, bạn ưa tự hào về mình quá đó, nhưng mà không biết là tại sao mà mình nói người ta tự cao, hoặc là không biết là tại sao mà mình nói người ta tự hào. À, không hiểu được cái điều đó quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mà chúng ta phải biết được cái trạng thái của nó. À, cái trạng thái của nó thì chúng ta mới diệt được cái pháp đó, hoặc là chúng ta mới khắc phục được cái pháp đó. Chứ nếu mà chúng ta không biết cái trạng thái thì cái trường hợp nào mình cũng nói người ta tự cao, cái trường hợp nào mình cũng nói người ta tự hào. À, thì như vậy thì chính vì cái điều này mà nó đem đến cái sự hiểu lầm. Từ cái sự hiểu lầm đó nó sẽ làm xích mích, à, hoặc là làm chia rẽ đó. Vậy thì đầu tiên là quý vị đã hiểu được à, cái chữ ngã mạn à, hoặc là cái chữ à, ngạo mạn này rồi. Ở trong phản ngữ Pali đọc là mana à. Còn cái nghĩa mà chúng ta thường à, biết với nhau là ngã mạn hoặc là tự cao tự hào à, hoặc là trong những trường hợp có những trường hợp tự ti mặc cảm, nó cũng gọi là ngã mạn đó. Vậy thì bây giờ đó, chúng ta dựa vào đâu? Thường thường đó, quý vị thấy rằng mình dựa vào đâu mà ngã mạn nó sanh lên rồi à, có rất là nhiều chỗ để mà chúng ta dựa vào mà từ đó cái ngã mạn nó sanh lên, có rất là nhiều chỗ quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với cái sanh chủng à, mình nghĩ về sanh chủng mình cũng khởi lên cái ngã mạn, rồi mình nghĩ về cái dòng tộc mình cũng khởi lên cái sự ngã mạn, rồi mình nghĩ mình có sức mạnh à, hoặc là cái tuổi đời mình trẻ, hoặc là có nhiều người người ta kiêu hãnh về đời sống này. Đó, những cái đó nó cũng làm cho chúng ta khởi lên cái sự ngã mạn. Rồi những cái lợi lộc mà nó đến với chúng ta nhiều thì chúng ta cũng có khởi lên cái sự ngã mạn nữa. Vì phải nói rằng ở trong cái đời sống này đó à, tiền tài danh vọng lợi lộc vân vân mà nó đến với chúng ta mà chúng ta không khéo tu tập, chúng ta không khéo quán sát, thì lúc bấy giờ cái ngã mạn nó sanh lên quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng như chúng tôi lặp đi lặp lại hoài à, chúng ta phải biết những cái nhân mà nó làm phát sanh lên ngã mạn. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng ví dụ như là à, do cái sanh chủng mà mình cũng phát sanh lên cái ngã mạn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta cho rằng cái loài người mình là nó cao quý hơn cái loài vật à, hoặc là à, cao quý hơn những cái loài khác. Nhưng mà nhiều khi mình cái đó thì nếu mà nói về theo cái một cái phương diện nào đó thì chúng ta cao quý hơn quý vị. Nhưng mà cao quý hơn, chúng ta biết cao quý hơn, nhưng mà không phải là để cho chúng ta so sánh rồi cho chúng ta có cái sự tự hào, có cái sự kiêu căng quý vị. Khi mà mình biết được loài người cao hơn loài vật, mà mình cao hơn loài vật, thì mình phải làm sao mình tu tập. À, đừng để cho mình à, bị rơi vào những cái hoàn cảnh đó. Tại sao vậy? Tại vì dưới cái ánh mắt à, trí tuệ của Phật giáo, chúng ta biết rằng là loài người, loài vật à, nó đều có ngũ uẩn bằng nhau hết. Nhưng mà do cái hạnh nghiệp của cái người mà người ta tạo cái nghiệp ác ở trong một cái thời nào đó, thành ra bây giờ người ta à, sanh làm cái loài đó. À, còn những ai mà được sanh làm người là do một cái thiện nghiệp nào đó nó nâng đỡ. Thành ra một người mà người ta tu tập, mà quý vị thấy rõ ràng, nếu mà mình mà quán xét, mình thấy cái điều đó như vậy thì cái sự tự hào mình nó không có khởi lên. mà mình phải cố gắng mình tu tập để cái thiện pháp mình nó sanh khởi. Đó thì quý vị thấy rằng do cái sanh chủng nó cũng phát sanh ra cái ngã mạn, rồi nhiều khi là do về cái dòng dõi quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng là chúng ta mà được sanh ra ở trong cái dòng cao quý đi, ví dụ như nhà chúng ta nho giáo, hoặc là chúng ta sanh ra từ ở trong một cái gia đình bác sĩ hay là kỹ sư vân vân. Nhưng mà một người nào đó người ta dựa vào đó thì nó cũng dễ dàng để mà phát sanh lên cái sự ngã mạn. Hoặc là trong những cái trường hợp khác, ví dụ như quý vị thấy rằng là nói về cái tuổi trẻ cũng vậy, quý vị thấy rằng mình mà mình thấy ví dụ như là quý vị thấy rằng có những người người ta thấy cái tuổi người ta còn trẻ, người ta coi thường lại mấy người tuổi già. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh có những cái trường hợp có những người người ta già rồi, con cái nó bỏ bê, nó không có nuôi vân vân, thành ra người ta chùa để người ta ở, hoặc là xin vào để phục vụ chư tăng thờ Đức Phật cũng có, rồi trong thời nay cũng có. Thì cái điều đó là ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái sự mang ngã mạng này nó phát sanh lên đó, là nó có cái nguyên nhân, có nghĩa là chúng ta dựa vào cái điều này, chúng ta dựa vào cái điều kia mà nó phát sanh lên cái sự ngã mạn. Mình khi mà mình suy nghĩ đến tài sản của mình cũng phát sanh lên cái sự ngã mạn. Rồi mình nghĩ về cái tài nghệ của mình cũng phát sanh lên ngã mạn. Quý vị ở trong gần đây chúng tôi gặp những cái trường hợp, quý vị biết đó, chúng tôi là rất là sợ điện, có nghĩa là hồi đó giờ cái gì chúng tôi cũng làm được hết á, cái gì chúng tôi cũng dám phụ để mà làm. Ví dụ như mình thấy các vị sư hoặc là những ai đó người ta làm những cái công việc gì nặng nhọc là chúng tôi đều dám để mà đứng phụ công việc này công việc kia. Nhưng mà chúng tôi rất là sợ có một cái ngày điện đó quý vị, chúng tôi rất là sợ cái ngày điện. Mà không biết rằng là tại sao khi mà chúng tôi kêu người ta sửa điện giùm thì chúng tôi gặp là rất là nhiều người. Khi mà người ta chập, người ta nói những cái sự dây điện á, thì chúng tôi đi tắt cầu dao, thì mấy người đó không chịu. Mấy người đó nếu mà tắt cầu dao á, thì họ không làm giùm mình. Khi nào mà để mở cầu dao, mà điện nó chạy qua vậy đó, thì người ta mới chịu làm. Quý vị, nhiều khi chúng tôi đứng, chúng tôi thấy người ta nói chập hai cái sự dây điện á, là người ta, tay người ta xe cái sự dây đó, chúng tôi thấy lửa nó xẹt. Mình rất là sợ, sợ lỡ nhiều khi giật người ta chết là nó ảnh hưởng tới mình. Hoặc là những cái đó nó chết oan mạng, mà những người đó người ta không có chịu, người ta không có chịu cúp cái đầu dao đâu, không bao giờ đó. Rồi thì cái đó là hồi trước kia chúng tôi đã gặp rất là nhiều. Còn ở trong gần đây cũng vậy, chúng tôi gặp cái anh đó, anh cũng đang làm điện mà anh không có chịu cúp đầu dao. Thì anh còn nói với chúng tôi như nè, nếu mà mình sửa điện á, mà mình cúp cầu dao á, nhiều khi là lúc đó mình không có chú tâm nhiều, mình nghĩ mình biết chắc rằng là nó không có điện, thành ra mình không có chú tâm nhiều. Rồi cái lần nào đó mà mình làm á, mà mình không có cúp cầu dao á, thì lúc đó mình sẽ sơ ý vân vân. Thành ra đó, mình khi mà mình nói những cái sợi dây điện á, thì mình để cầu dao để chi, để cho tâm mình nó chú vào đó, nó trú vào trong đó, để cho mình đừng có bị lơ đễnh, mình làm cho mình một cái thói quen. Thì thật sự ra thì chúng tôi nghe người ta biện luận, người ta nói vậy thôi, chứ hồi đó giờ chúng tôi thấy rằng ai sửa điện cũng vậy, ai sửa điện thì người ta cũng cúp cầu dao là an toàn. Thành ra ở đây chúng tôi kể ra cái chuyện này để chúng tôi muốn nói rằng là đối với mình mà có tài nghệ đó, mình cũng khởi lên cái sự kiêu mạn, có tài nghệ mình cũng khởi lên cái sự ngã mạn. Rồi mình có sắc đẹp, quý vị thấy không, có sắc đẹp đó, dễ khởi lên cái sự ngạo mạn hoặc là cái sự tự cao lắm. Chúng tôi thấy rồi, có nhiều, cũng như ngày trước những cái thờ mà chúng tôi đi học thì trong cái lớp học có những người con gái, người ta đẹp người đẹp nết, rồi người ta học giỏi rồi này kia vân vân. Thì chúng tôi thấy rằng những cái cô gái đó, những cái cô bạn học trò đó, thì khi mà ra về lúc nào cũng vậy. Ngày xưa đó, khi mà chúng tôi đi học đó, lúc ra về đó, là chúng tôi lúc nào cũng ghé vào một cái quán chè. Một cái quán chè đó thì phải nói rằng quý vị biết chúng tôi ăn chè mà ở từ hồi cái lúc mà đi học mà cho đến bây giờ mà chúng tôi đi tu rồi đó, mỗi lần mà chúng tôi đi ngang qua cái hàng chè đó đó, là cái bà bán chè đó đó, là bà chặn đường chúng tôi lại. À, cái cô bán chè cô chặn đường, hồi xưa thì cô còn trẻ, nhưng mà bây giờ cô cũng đã mấy đứa con rồi. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi ăn chè mà từ lúc mà chúng tôi học lớp 8 mà bây giờ tới 20 năm rồi. Mà mỗi lần chúng tôi đi ra đường mà đi ngang cái chỗ đó là cái cô bán chè đó cô chặn lại là cô bọc cho chúng tôi 10 bịch. Bất kể một lúc nào, có nhiều khi quý vị biết không, buổi chiều mình không ăn chè mà người ta cũng ép lấy nữa. Nhà ép lấy về bỏ trong tủ lạnh vậy đó. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói gì nè, ở trong cái thời đó đó thì những cái người con gái á, mà người ta học giỏi rồi này kia đó, thì quý vị biết rằng là khi mà ra về á, ăn chè đó, thì có người ta dành trả tiền hết à, có chúng tôi có những người bạn trai á, thì người ta dành trả tiền ở trong cái cuộc đó. Thành ra suốt cái cuộc đời của chúng tôi ăn chè không có trả tiền, tại mấy người kia trả hết rồi đó. Thì ở trong cái thời đó, đó thì quý vị thấy rằng à, vừa có tuổi trẻ à, vừa có sắc đẹp rồi vừa có sự học giỏi nữa. Thành ra những người này người ta ở trong cái thời đó thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng người ta có cái sự ngạo mạn à, có cái sự ngạo mạn lắm quý vị. Có nghĩa là ít có khi nào mà nghe về một cái ý của ai à, hoặc là ít có khi nào mà làm theo à, một cái lời à, hoặc là một cái ý của ai vân vân. Thì nhưng mà chỉ có sau này gặp lại thôi. Sau này gặp lại những người đó thì quý vị thấy rằng là cái cuộc đời họ rất là tả tơi à, con cái thì tay bồng tay dẫn đi vân vân. Thì lúc bấy giờ thì có một cái cũng như là lúc bấy giờ thì quý vị thấy rằng những người đó không có còn cái sự tự cao như hồi xưa nữa. Thường thường là chúng tôi để ý cái người phụ nữ là như vậy quý vị à, thành ra có nhiều khi nói về cái sự mà thuyết giảng cũng vậy à, cái sự thuyết giảng như vậy. Có khi quý vị biết rằng là những cái câu Phật ngôn hoặc là những cái bài pháp á, khi mà chia mình giảng đến à, cho những cái người mà gọi là phụ nữ rồi á, à, gọi là phụ nữ rồi, người ta đã có gia đình rồi đó, thì hình như là người ta dễ nghe, mình cũng dễ thuyết và người ta cũng dễ cảm nhận quý vị. Còn à, đối với những người trẻ quá à, cái lúc đó hình như là họ có nhiều người người ta đang như là người ta đang theo đuổi đưa đón gì đó vân vân, thành ra những người này rất là khó à, rất là khó nghe được pháp à, thành ra có nhiều người người ta thắc mắc với chúng tôi á, người ta nói rằng là không biết là tại sao cái chùa á, thường thường á cái người phụ nữ đi nhiều à, cái người phụ nữ đi nhiều còn cái người đàn ông đi ít. Chúng tôi nói rằng tại người phụ nữ nó khổ quá à, khổ quá, bây giờ vừa có con nè phải nuôi con nè rồi phải làm à, phải làm lụng à, nuôi chồng nuôi con, làm ở trong công ty xong rồi trở về nhà làm nữa rồi tối còn phải đút con dỗ con ngủ vân vân. Thành ra người ta cảm nhận cái sự đời nó khổ quá à, nó khổ quá, thành ra người ta tiếp cận Tam Bảo nó được à, người ta muốn thoát khổ, thành ra người ta mới à, đến với chùa chiền. Thì cái số lượng người phụ nữ sau khi mà người ta lập gia đình rồi, người ta cái phần nhiều là người ta khổ, thành ra cái phần nhiều thì cái người mà đến chùa thì cái người phụ nữ nhiều à, chứ không có cái gì mà thắc mắc à. Còn khi mà người ta còn trẻ đó thì người ta chưa nghĩ về nhà, người ta chưa nghĩ về những cái điều đó, thành ra có thể người ta à, còn những cái ước vọng à, hoặc là người ta còn những cái ước mơ đó để mà người ta đeo đuổi. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này á, bất cứ mình suy nghĩ mình dựa về cái gì cũng vậy à, một cái việc nào cũng vậy, nó cũng dễ dàng nó phát sanh lên cái sự ngã mạn à, nó rất là dễ dàng nó phát sanh lên cái ngã mạn quý vị. Nhà quý vị biết có nhiều khi á, cái người mà người ta có trí, người ta có trí á, người ta cũng dễ khởi lên cái sự ngã mạn à, như quý vị có nhớ rằng à, Chư Tăng cũng thường nhắc cho quý vị nghe về cái câu chuyện của ngài Chu Lá Banh Cá. Ở trong quá khứ tiền thân của ngài á, lúc đó ngài chê cười một cái vị tỳ khu bạn của ngài à, thành ra làm cho cái vị đó cũng như là có cái sự mà hổ thẹn mà cũng như là mặc cảm đó, nên ở trong cái ngay cái đời sống hiện tại ở trong cái thời Đức Phật đó à, ngài chỉ có một cái câu kệ, một kệ ngôn 4 câu thôi à, mà ngài học 4 tháng trời không phục. Ví dụ như quý vị thấy rằng à, kinh Pháp Cú của chúng ta đó, quý vị thấy rất là ngắn à, nhưng mà trong 4 tháng trời ngài học không có thuộc. Đó là do cái quả nhà, do cái quả ở trong cái ở trong quá khứ mà Ngài đã tạo cái nghiệp đó, mà bây giờ Ngài như vậy. Thành ra chúng tôi muốn nhấn mạnh, chúng tôi muốn liệt kê, chúng tôi kể ra những cái điều này để chi vì để cho chúng ta biết rằng bất cứ một cái gì mà chúng ta dính vào đó rồi thì chúng ta cũng dễ dàng phát sinh lên cái sự ngã mạn. Ngay cả cái sự tà kiến hiểu sai, cái sự mà tà kiến hiểu sai đó, thì quý vị thấy rằng đó, người ta cũng phát sinh ra cái sự ngã mạn. Quý vị thấy rằng đó, những cái vị giáo sĩ Bà La Môn giáo đó, họ cho rằng đó, là cái giai cấp Bà La Môn đó, là sanh ra từ miệng của vị Phạm Thi. Thành ra cái nên cái giai cấp này cao quý nhất. Quý vị thấy rằng ngày xưa trong thời Ấn Độ, trong cái nước Ấn Độ thời bấy giờ đó, cái giai cấp Bà La Môn là lúc nào cũng có cái sự kiêu căng. Lúc nào cũng có cái sự kiêu căng, nghĩ mình là hơn người hết. Thì cái đó là cái gì vậy? Cái sự tự hào, cái sự kiêu căng. Thì đó là cũng sự ngã mạn. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói rằng là mình nương theo cái này cái kia, mình nương theo cái gì cũng vậy. Mình cũng dễ phát sanh lên cái sự ngã mạn. Đó. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta tiếp qua một phần nữa. Một phần nữa cái ở trong cái sự ngã mạn này, cái chi pháp và cái cách mà để mà chúng ta so sánh, chúng ta biết được một cách cận kẽ hơn đó, thì chúng ta thấy rằng là cái ngã mạn này nó chia ra làm ba. Cái ngã mạn này nó chia ra làm ba, từ ba cái phần chính đó, mà nó so sánh với cái điều này điều kia, thành ra nó trở thành chính cách ngã mạn. Nó có chính cách ngã mạn, quý vị. Thí dụ như là mình hơn, rồi mình so sánh, mình hơn người ta, mình hơn rồi mình so sánh, mình cho rằng là mình là bằng người ta, rồi mình hơn người ta nhưng mà mình so sánh, mình cho mình thua người ta. Đó là quý vị thấy rằng vậy thì hơn mà so sánh với hơn, hơn rồi so sánh với bằng, rồi hơn rồi so sánh với thua người ta. Đó, rồi đến bằng cũng vậy, có nghĩa là mình bằng người ta mà mình cho là mình hơn người ta, rồi mình bằng người ta mình cũng cho mình bằng người ta, rồi mình bằng người ta mình cho mình thua người ta. Rồi bây giờ cái tiếp nữa là đến mình thua mà mình cho mình hơn người ta, rồi mình thua mà mình cho mình bằng người ta, rồi mình thua mình cho mình thua người ta. Đó thì cái điều đó cái điều đó được gọi là cái gì vậy? Được gọi là chính cái cách ngã mạn. Vậy thì ở trong cái trường hợp đầu tiên á, cái mà mình hơn người ta mà mình cho mình hơn người ta là có nghĩa như thế nào quý vị? Thí dụ như quý vị thấy rằng á, bây giờ á, mình cũng là, thí dụ như giờ mình là con của bác sĩ, hoặc là mình là một cái người nào đó, mình học ở trong cái đạo tràng đó, người ta cũng học như mình, người ta cũng học như mình, thì nhưng mà mình cho rằng là mình là cái người mà học giỏi hơn họ. Nhưng mình cho là mình là cái người học giỏi hơn họ, thì trong cái đó chúng ta có cái sự so sánh, trong cái đó chúng ta có cái sự so sánh là hơn mình ỷ hơn, hơn mình cho là mình hơn người ta. Rồi có những cái trường hợp, ví dụ như là quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Cảm ơn quý vị. Quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp mà mình hơn mà mình cho người ta là mình hơn người ta ha, chứ không phải là mình. Quý vị thấy rằng có những người người ta tìm cái khía cạnh nào đó, người ta ví dụ như là người ta tìm một cái khía cạnh nào đó, rồi người ta cho, người ta phát sinh cái sự mà tự hào, người ta nghĩ rằng là mình hơn người ta. Ví dụ như người ta tìm về cái sanh chủng, rồi hoặc là người ta tìm về cái tài sản, người ta tìm về cái địa vị vân vân, để mà người ta nghĩ rằng là người ta hơn cái người khác. Rồi có khi người ta hơn mà người ta cho là bằng. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là có những người ví dụ như là mình giàu đi, nhưng mà mình cho tôi đâu có giàu hơn, tôi chỉ bằng họ thôi, hoặc là tôi đâu có giỏi hơn họ, nhưng mà tôi chỉ bằng họ thôi. Nhưng mà thật sự ra cái người đó người ta giỏi hơn, Thì thành ra quý vị thấy rằng ở trong những cái quân tử Tào á, quý vị thấy rằng có như người ta có cái sự khiêm tốn, nhưng mà thật sự ra không phải là người ta khiêm tốn quý vị, nhưng mà người ta có cái sự tự hào của người ta. Quý vị thấy thường thường mình coi ở trong phim Tàu á, ưa nói về cái sự khách sáo đồ này kia, có nghĩa là người ta có cái sự mà cũng như là người ta có sự ngã mạn, nó ngầm ở bên trong nhưng mà người ta không biết. Rồi có những người á, thật sự á, là người ta hơn người khác, người ta hơn người khác nhưng mà người ta cảm thấy người ta, ví dụ như là người ta cảm thấy người ta thấp hơn cái những người kia. Thí dụ như vị thấy rằng là cái trường hợp của bà Manica đi, bà Manica đó, quý vị thấy rằng á, bà là một cái vị phu nhân, nói chung là bà cũng có sắc đẹp, rồi bà cũng có tài kiến quý vị, nhưng mà bà có cái sự ưu phiền là bà nghĩ rằng là bà thua những cái vương phi khác. Tại vì vương phi khác á, có những người người ta xuất thân ở trong dòng sách Quý Lỵ hoặc là ở trong cái dòng này dòng kia, thì ở trong cái phương diện đó là mình hơn người ta nhưng mà mình nghĩ là mình thấp hơn người ta, thấp hơn người ta về cái dòng giống hoặc là về cái dòng dõi đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái người mà người ta hơn á, cái người ta hơn á, nhưng mà người ta cũng đem so sánh với cái cấp độ này rồi với cái cấp độ kia. Thành ra đó là ba cái cách ngã mạn đầu tiên. Rồi cái cách ngã mạn kế tiếp á, là có nghĩa là bây giờ á, bằng người ta cho là hơn, rồi bằng á là người ta cho là bằng, rồi bằng mà người ta cho là người ta thua người khác đó. Thì ở trong đây có nghĩa là quý vị thấy rằng bằng mà người ta cho là hơn á, như cái trong cái trường hợp nào quý vị, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người á, Phật tử rất là ngộ, có những người người ta rất là ngộ, ai cũng năm giới. Ví dụ như vô một cái đạo tràng trong một cái buổi lễ đi, thì quý vị thấy rằng cái buổi lễ đó, ở trong cái đạo tràng đó thì ai cũng tất bật xin giới banh chá sila ní đó. Đó, nhưng mà vậy thì quý vị thấy rằng ở trong nguyên hội chúng đó, thí dụ như hồi nãy quý vị đã xin giới thì nguyên cái chung này ai cũng năm giới đó, nhưng mà trong đó có những người ta nói sao, tôi coi vậy chứ cái bài này tôi học rồi, hoặc là cái này tôi biết rồi, tôi biết hơn chị hoặc tôi biết hơn cô vân vân. Thì trong cái sự tu tập đó, người ta cho người ta có một cái điều gì đó nó hay hơn mọi người khác, hay hơn mọi người khác. Thành ra trong cái trường hợp này gọi là bằng mà người ta cho hơn. Cũng như thí dụ như cái cô A như là nguyên một cái hội chúng đó, thì ai cũng là người thọ trì năm giới, ai cũng là người cư sĩ, ai cũng là người Phật tử quy y Tam Bảo, nhưng mà người ta cho cái cô A cũng cho cổ là hơn mấy người kia về cái phương diện hiểu biết, hoặc về cái phương diện tuổi tác, đã vào đạo này nó lâu vân vân. Thì thành ra trong cái trường hợp đó gọi là gì, gọi là bằng mà mình cho mình hơn người ta. Mình bằng mà mình cho người ta, mình cho là mình hơn người ta đó. Đó cũng là một cái cách ngã mạn. Rồi hoặc là bằng á, mà mình cho là mình bằng người ta, có nghĩa là người ta ra một cái cuộc so sánh, người ta làm ra một cái cuộc so sánh. Thì thí dụ như là mình thấy mình có cái sự học của mình cho cái sự học của tôi á, cũng bằng mấy người đó nha. Cái sự hiểu biết của tôi á, cũng bằng mấy người đó. Đó thì cái đó cũng là cái cách ngã mạn. Rồi kế tiếp nữa là bằng mà so với thua. Bằng mà so với thua có nghĩa là sao? Bằng á, mà người ta so với thua á, có nghĩa là ví dụ như mình có một cái tài gì đó, nhưng mà mình cứ sợ mình thua mọi người đi, mình sợ mình thua mọi người đi. Quý vị biết rằng á, thường thường á, chúng tôi ở trong chùa, không biết là chúng tôi có một cái điều nó lạ nha, là chúng tôi nhìn cái người đó là chúng tôi biết sắp xếp cho người đó làm công việc gì, chúng tôi nhìn cái người đó là chúng tôi biết sắp xếp cho họ cái công việc gì. Quý vị thường thường á, quý vị thấy rằng á, khi mà người ta đi đến chùa hoặc là trong một cái hội chúng nào đó, có những người người ta có cái tài gì đó nhưng mà người ta không dám đem ra, chỉ trừ khi nào mà cái vị mà điều hành ở trong đó, biết được cái tài của người ta rồi đưa người ta ra làm thì người ta mới dám làm. Còn bình thường người ta rất là sợ. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong gym này cũng vậy. Mình nhìn là mình biết cái người nào, ví dụ như là cái người nào người ta làm, ví dụ như quý vị thấy rằng có những lần là máy của mình bị trục trặc gì đó. Mình biết hỏi cái người nào. Nhưng mà bình thường á, quý vị thấy rằng á, là tự nhiên họ không có dám xưng ra, xưng cái tài của họ ra. Tại vì sao quý vị? Người ta sợ như là mình thua cái người khác. Ở đây có người giỏi hơn mình này kia vân vân. Thành ra trong cái trường hợp đó gọi là mình bằng người ta mà mình cứ sợ mình thua người ta, mình nghĩ là mình thua người ta, thì trong cái trường hợp nó được cũng được gọi là ngã mạng. Quý vị thấy không, ví dụ như trong chùa chúng tôi đến nỗi mà từ cái chuyện mà viết bản cũng vậy, chúng tôi cũng biết người nào có biết cái chữ đẹp, cái nét chữ người ta đẹp, thì mình cứ nhờ cái người đó, mỗi lần có cái gì cái người đó viết bản cho mình. Hoặc là có những người quý vị thấy rằng họ không có làm những cái công việc như là giấy tờ giấy bút mà, nhưng mà người ta làm cái công việc nó nặng được. Hoặc là có những người thì người ta chỉ làm được những cái công việc nó thuộc về trang trí vân vân. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là không bao giờ mà tự họ dám ra làm, không bao giờ họ tự họ họ dám xung phong ra làm. Là tại sao vậy? Vì họ cứ sợ họ bằng người ta, mà họ cứ sợ họ thua người ta không à. Thì trong cái trường hợp này là chúng ta cũng có cái sự tự ti, mà tự ti này nó cũng nằm ở trong cái phần ngã mạn, tự ti này nó cũng nằm trong phần ngã mạn. Đó là chúng ta đã biết là cái sự cao hơn rồi cái sự bằng mà mình cũng đem ra so sánh. Bây giờ là còn cái khía cạnh cuối cùng, là nó cũng có ba cái chi phần. Thua, mình đã thật sự là mình thua người ta, nhưng mà mình cho mình hơn người ta, rồi mình cũng tìm một cái sĩ diện gì đó, mà một cái gì đó để mà mình làm cái sĩ diện. Thí dụ như là quý vị thấy rằng là có những người cũng như ngày trước chúng tôi gặp, mà có những người người ta nhà đó thì mua gạo từ lít, nhưng mà sao quý vị, nhưng mà lúc nào người ta cũng sĩ diện. Người ta nói sao, tôi nghèo như tôi chân chất, tôi nghèo như chứ tôi trong sạch. Thì cái đó mình biết mình nghèo rồi, cũng như là mình đã biết mình như vậy rồi, mình còn so sánh chi. Thí dụ như mình nói ra những cái điều đó làm chi. Thật sự ra mình nói ra những cái câu này có nhiều khi mọi người người ta nghe người ta còn không thích nữa. Rồi có những cái trường hợp cũng như quý vị biết, ngày xưa chúng tôi đi chơi đó, thì cũng có những người bạn ở xóm, họ không biết chữ, mà mỗi lần mà đi ngang cái gặp chiếu phim á, tại vì á cái thằng đó, bạn mình á, nó không biết chữ đó, thì ngang cái gặp chiếu phim á thì nó hỏi mình đi cái tựa phim đó là tựa gì, mà quý vị biết là nó không có hỏi mình mà nó còn đố mình, nó đố mình vậy chứ ngày hôm nay ta chiếu phim gì lúc mấy giờ. Thì mình nhiều khi mình, quý vị biết rằng nhiều lúc chúng tôi nghĩ rằng như là mình quên đi, mình cũng nói cho nó nghe, nhưng mà mình để ý vài lần mình nói này sao ngộ, nó không biết chữ mà nó gặp người ta ở cái rạp chiếu bóng mà nó cứ đố mình hoài, cái rạp chiếu phim mà nó cứ đố mình hoài. Thành ra trong cái trường hợp này quý vị thấy rằng họ ngã mạn, họ muốn, họ thay vì mà họ không muốn hạ mình để mà họ hỏi mình, mà ngược lại họ đố mình, họ đố mình. Trong cái trường hợp như vậy cũng gọi là cái sự mà ngã mạn, cái ngã mạn mình thua mà mình cho là mình hơn người ta, đó là cái trường hợp đó, cũng gọi là cái trường hợp ngã mạn. Rồi cái sự thua mà cho là bằng, hồi nãy là thua mà mình cho là hơn, bây giờ đó mà thua mà cho là bằng, cái trường hợp này có nghĩa là mình thua kém người, mình thua kém họ, nhưng mà mình không có chấp nhận, mình muốn mình là ngang bằng với họ hoài. Thí dụ như có những người quý vị thấy nghe tin người ta thi đậu, nghe tin người ta thi đậu, cái nói người ta thôi chẳng qua học thờ thi vận thôi, hên thi sao họ đậu. Cũng như chúng tôi nhắc đến cái điều này, chúng tôi nhớ cái những cái ngày tháng mà học ở chùa Xử Lý. Cũng vui quý vị, có cái lần đó thì chúng tôi ngồi kế cái vị sư kia, thì cái vị sư đó nói không biết làm sao mà sư pháp tính cứ đi tới đi lui riết à, học ở Vĩnh Long mà cứ về Biên Hòa thăm chùa riết, đi tới đi hoài, đi tới đi lui hoài, mà làm bài thì cứ được 8 điểm hoài, còn mình thì mình học riết à, mình cắm cúi mình học hoài à, mà nó không có được điểm, nói chung là không có lần nào mà được 8 điểm. Thì quý vị thấy cái vị nó cũng cũng rất ngộ quý vị, tự nhiên ở trong lớp đó, thật sự ra có nhiều người đã được điểm cao, cái ở trong lớp đó, thì có rất là nhiều người đã được điểm cao, mà không biết sao cái vị nó cứ lợi so sánh với chúng tôi hoài, cái vị nó cứ nói cứ tối ngày cứ nói chúng tôi đi hoài mà sao làm bài không có điểm cao. Đó cũng giống y như hồi lúc mà chúng tôi học ngoài trường đó, cái môn toán đó, quý vị biết rằng là lúc nào chúng tôi cái môn toán đó, chúng tôi làm kiểm tra đó, là lúc nào cũng 10 trên 10 hết đó. Có nghĩa là 10 trên 10 không bao giờ mà bớt được nửa điểm của chúng tôi là đối với cái môn toán đó quý vị. Còn cái môn văn á thì quý vị biết đó, cái môn văn á, cái cô giáo mà dạy văn cho chúng tôi đó, cũng chỉ cho chúng tôi cái bài học đó luôn, chỉ mai mốt thi cái bài này nè, mai mốt kiểm tra cái bài này nè, mà về quý vị biết chúng tôi học cách nào cũng vậy, nó cứ năm sáu điểm. Mà quý vị biết rằng khi mà học cái môn văn vậy á, cô giáo cổ thiếu điều mà cổ muốn là như là chỉ cho chúng tôi hết luôn, cổ dạy ở trong cái giờ học rồi cổ dạy ngoài giờ cho chúng tôi, mà chúng tôi lên làm văn á, thì nó cứ 5 điểm với 6 điểm, không có khi nào mà cái điểm nó cao hơn. Còn cái điểm toán á, thì quý vị biết không, là 10 trên 10, cái vị thầy mà dạy toán như chúng tôi á, cứ mở cái mắt kiếm ra hỏi chúng tôi có coi của ai không, có coi của ai không mà cứ 10 điểm hoài. Cái lúc đó chúng tôi nói thầy nghĩ sao là thầy, khi mà cái thực lực mình làm mới được 10 điểm, còn coi của người ta không bao giờ được 10 điểm hết. Quý vị ở đây á, ai cũng bước cũng trải qua cái chiếc ghế của nhà trường, quý vị công nhận không, nếu mà mình copy bài của người ta, copy bài của người ta thì không thể nào mà được 10 điểm trong cái trường hợp nó không có đâu. Đó. Nhưng mà chỉ có cái thực lực mình làm nó mới 10 điểm. Thành ra cái vị thầy nó cũng ngộ vậy. Tự nhiên là mình làm bài cái điểm mình nó chắc như vậy, mà cứ tối ngày cái lần nào cũng vậy, phát cái bài kiểm tra là cho chúng tôi, cứ mở cái mắt kiến ra cứ hỏi chúng tôi có coi của ai không. Mình nhiều khi mình nghe những cái câu đó, nhiều khi mình tự ái vậy. Tự ái cái thực lực của người ta làm thì mình phải khen nhé, chứ đâu có được mà mình đâu có được hỏi vậy. Thành ra trong cái trường hợp đó, nhiều khi mình nghĩ nó thua, mình thua kém người, nhưng mà mình cứ tìm cái, mình tìm một cái khía cạnh nào đó để mà mình nói cho mình là bằng ta. Ví dụ như mình thấy người ta thi đậu thì mình nói ôi tại nó hên thôi, hình như ôi tại vì chắc nhà giàu. Thành ra cái trường hợp đó mình thua mà mình cho người ta là bằng. Còn một cái phương diện cuối cùng, một cái phương diện cuối cùng thì khi mà mình thua rồi, mình cũng cho là mình thua người ta, nhưng mà trong cái trường hợp này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những người này người ta tự ti quá. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta không biết kinh Pali đi, mà mình chỉ người ta không chịu. Hoặc là có những người người ta không biết cái chi pháp đó đi, nhưng mà mình chỉ người ta không chịu, mình chỉ người ta không chịu nghe. Người ta nói thôi tôi chậm lắm, tôi dốt lắm. Trường hợp này á, nhiều khi mình tưởng là mình hạ mình, nhưng mà thật sự ra đây là một cái sự tự tin, đây là một cái sự tự mãn. Hoặc là có những người á, ví dụ như người khác người ta muốn nâng đỡ, người ta muốn giúp đỡ mình cái gì đó, người ta biết rằng mình không có khả năng đó rồi, nhưng mà người ta giúp đỡ, nhưng mà mình nghĩ sao, thôi tôi dở lắm, tôi nghèo lắm, tôi dở lắm, tôi nghèo lắm, mà bạn đừng có chơi với tôi mấy kia vân vân. Thì trong cái trường hợp đó, người ta nói thường thường là người ta nói với những cái tâm mà nó cứng nhắc, cái sự nhắc đến cái chỗ này á, chúng tôi cũng còn quên một cái trạng thái nữa, những cái trạng thái mà cứng nhắc nó cũng là ngã mạng nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị thầy người ta la cứng đầu quá, cứng quá, cứng cỏi quá, cứng đầu quá, khó dạy quá. Trong cái trường hợp đó là tại sao mà khó dạy quý vị? Cái đó là ngã mạn, quá ngã mạn. Rồi vậy thì chính các ngã mạn được đề cập ở trong Phật giáo chúng tôi đã nêu ra rồi. Thì quý vị thấy cái sự ngã mạn, cái sự tự cao này, thường thường chúng ta nếu mà chúng ta vướng vào cái pháp này nó sẽ làm cho chúng ta khó tiến hóa, khó tiến hóa. Thành ra đó có những chỉ có những cái trường hợp ngoại lệ, có những cái trường hợp ngoại lệ mà lấy ngã mạn diệt ngã mạn. Quý vị biết lấy ngã mạn diệt ngã mạn là sao? Có nghĩa là mình thấy người ta tu được như vậy, mình cũng phải tu được như vậy. Người ta ngồi thiền, người ta ngồi yên được tiếng đồng hồ, mình cũng phải ngồi yên được tiếng đồng hồ. Thì trong cái trường hợp đó là lấy ngã mạn đi ngã mạn đó, cho đến mà khi mà mình thấy người ta chứng đắc a la hán, đạo quả tứ đạo tứ quả a la hán, thì mình cũng quyết lòng và đến lúc nào đó mình chứng đắc được đạo quả a la hán này, thì cái đó gọi là lấy ngã mạn diệt ngã mạn. Cũng như ở trong thời quá khứ, quý vị thấy rằng có một cái anh thiện nam đó, anh đứng đầu 500 người, cái đoàn người của anh, cái nhóm mà học đạo, cái nhóm tu tập của anh cái 500 người. Thì bây giờ anh thấy rằng bây giờ là mình phải thọ trì ngũ giới với tam quy, thì 500 người kia cũng thọ trì ngũ giới với tam quy. Rồi bây giờ anh nói mà bây giờ mình là trưởng nhóm, mình phải thế nào, mình phải hơn người ta chứ. Thành ra giờ anh ta tu bát quan trai giới, rồi tu bát quan trai giới là vậy, 500 người kia cũng tu bát quan trai giới luôn. Rồi khi anh thấy vậy là thôi không được, giờ mình phải tu 10 giới, có nghĩa là tu sa di luôn, thì cái nhóm kia cũng xuất gia tu sa di luôn. Rồi bây giờ không, mình phải vượt lên tu tỳ kheo luôn, thì cái nhóm 500 người đó cũng tu tỳ kheo luôn. Rồi khi đó anh thấy bây giờ là mình phải bỏ cái nhóm này để mà mình tìm cái khu nào vắng mình hành đạo, mình hành đạo một cách quyết liệt, thì cái nhóm này cũng hành đạo một cách quyết liệt luôn. Thành ra cuối cùng thì cái vị này phải cố tâm gia công để mà hành đạo chứng đắc đạo quả a la hán. Thì lúc bấy giờ cái nhóm này cũng cố gắng để mà tu tập, để mà chứng đắc a la hán. Thành ra 500 vị trong cái nhóm đó cũng chứng đắc a la hán luôn. Thì trong cái trường hợp này lấy ngã mạn để diệt ngã mạn, lấy ngã mạn để diệt ngã mạn. Thành ra khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy được những cái điều này thì chúng ta mới diệt trừ hoặc là chúng ta đè nén được. Vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta tu như thế nào mà để mà chúng ta diệt trừ cái ngã mạn, quý vị? Cũng như những gì mà chúng tôi vừa trình bày qua cho quý vị nghe, là chúng ta, tại vì chúng ta dựa vào đâu? Chúng ta dựa vào tài trí, sắc đẹp, dần giỏi, nói chung là chúng ta dựa vào những cái điều mà như ở trong Phật giáo nói là những cái điều đó nó không bền vững, nó không bền vững. Quý vị thấy rằng tài sản cũng không bền vững, sắc đẹp cũng không bền vững, sức mạnh cũng không bền vững, tuổi trẻ cũng không bền vững. Những cái đồ nó không bền vững đó mà mình cứ mê đắm ở trong đó. Chính vì vậy mà phát sanh lên cái sự ngã mạn, phát sanh lên cái sự ngã mạn. Vậy thì nếu mà một người mà tu tập, chúng ta tu tập tâm của chúng ta tu tập, chúng ta tìm một cái đề mục nào đó, chúng ta tu tập, chúng ta tập trung ở trong cái đề mục đó để mà nó làm phát sanh lên niệm, nó làm phát sanh lên niệm. Một người mà phát sanh lên chánh niệm thì cái người đó sẽ thấy cái gì, quý vị? Người ta sẽ thấy cái tâm mình nó định tĩnh, rồi cái trí của mình nó phát sanh. Thì cái trí của mình phát sanh á, thì mình thấy đối với cái thân này hoặc là đối với cái cuộc đời này là nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó chi phối. Thì nếu mà rõ ràng quý vị mà thấy cái này á, thì mình có tự hào nó không? Không có tự hào, quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người cũng như trong những ngày gần đây, chúng tôi có những người người ta nói với chúng tôi á, ở trong thời nay á, sao thấy cái cảnh mà chết chóc, bệnh hoạn, chết vì bệnh, chết vì tai nạn xe cộ, chết vì bị cướp nó giết, rồi chết đủ thứ cách chết, đủ thứ cái bệnh mà nó đến. Thì thật sự ra mình an trú ở trong những cái điều này á, cái sự kiêu mạn mình nó mới khởi lên. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái khi mà vị tỳ kheo mà đi ra bên ngoài á, Đức Phật mới dạy cho cái vị tỳ kheo đó, một là tu tập tâm từ, hai á là niệm ơn Đức Phật, ba là niệm sự chết, bốn á là phải quán 32 sở trược. Mà trong đó niệm sự chết đến chi vậy? Để diệt trừ cái sự kiêu mạn. Còn nếu mà chúng ta không có, chúng ta mà ví dụ như hàng ngày mình không có suy nghĩ đến cái sự chết thì mình suy nghĩ gì? Mình khỏe, mình mạnh, hoặc là nói chung là những cái ngã mạn nó dễ khởi lên, dễ khởi lên ở trong tâm của chúng ta. Thành ra nó ở đây á, khi mà mình muốn diệt trừ ngã mạn thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải tu tập cái thiền quán Vipassana, niệm định rồi trí tuệ nó sanh. Thì khi đó chúng ta nhìn cái này là cái gì, ngũ uẩn, cái sự ngũ uẩn nó hợp thành, hoặc là chúng ta nhìn chúng ta thấy cái khía cạnh nó sanh diệt, rồi cái khía cạnh nó khổ khổ não, rồi cái khía cạnh nó vô ngã, thì lúc đó cái sự ngã mạn của chúng ta nó không có cái gì. Thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình quán về thể trược đó, thì tự nhiên mình không thấy cái cơ thể của mình nó là đẹp nữa. Đó thì quý vị thấy rằng thật sự ra cái pháp môn thiền quán rất là hay quý vị. Khi mà chúng ta không quán thì có thể cái kiêu mạn của chúng ta nó phát sinh lên, nó nương vào cái này, nó nương vào cái kia, nó phát sinh lên. Nhưng mà khi mà chúng ta thật sự chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ lại, cái cuộc đời này là cái sự bệnh nó chi phối mình, nó chi phối ở trên cái thân thể này, cái sự già nó chi phối ở trên thân thể này, cái sự chết nó chi phối ở trên thân thể này. Đó thì quý vị thấy rằng cái kiêu mạn của mình nó sẽ giảm bớt từ từ, nó không có nghĩ rằng là mình sẽ sống dai đâu, mình không có nghĩ là như vậy. Thí dụ như quý vị thấy rằng hoặc là ở trong cái cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy khi mà chúng ta nhắc lại những cái câu Phật ngôn, thí dụ như Đức Phật dạy chúng ta những cái câu Phật ngôn là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ. Thì nếu mà mình hiểu được hoặc là mình thường tụng đọc những cái câu Phật ngôn này, nó cũng ngăn trừ cái sự ngã mạn của mình thôi. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe những cái lời nhạc nó du dương, hoặc là những cái lời mà của người ta khen, người ta ban tặng mình, hoặc là nói chung là người ta đưa mình lên cái địa vị gì đó, hoặc là mình suy nghĩ đến cái tài sản mình, nói chung là mình suy nghĩ về những gì mình đang có và tương lai mình sẽ có mà nó thuộc về thế gian, thì cái ngã mạn, cái tự hào, cái tự ti vân vân nó sẽ sanh khởi. Còn ngược lại, chúng ta an trú tâm của chúng ta trong những cái đề mục thể trược, hoặc là trong những cái ấn vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, chúng ta an trú ở trong đó thì cái ngã mạn của chúng ta nó sẽ bị chặn lại từ từ. Rồi khi đó chúng ta tu tập cho đến khi nào mới không còn ngã mạn? Kính thưa quý vị, tu tập đến khi mà chúng ta chứng được tứ đạo tứ quả, trở thành một vị A-la-hán, thì lúc đó cái sự ngã mạn của chúng ta nó sẽ diệt trừ hoàn toàn quý vị. Có nghĩa là nói về cái vị thánh A-la-hán thì năm cái thượng phần kiết sử, ái sắc, ái vô sắc, vô minh, ngã mạn, phóng dật, đó năm cái kiết sử này là năm cái thượng phần kiết sử này mới được diệt trừ do đạo quả A-la-hán. Thành ra ở trong cái đời sống phàm phu của chúng ta tu tập, nếu mà lúc nào chúng ta có quán, chúng ta có an trú ở trong vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là chúng ta có an trú ở trong cái đề mục nào đó, thì chúng ta ngăn trừ được chúng ta ngăn trừ được cái sự ngã mạn. Còn nếu mà chúng ta không khéo tu tập, cái sự ngã mạn của chúng ta tăng cao. Thí dụ như vị thấy rằng là tiền thân của ngài Úc Ba Lý, hoặc là tiền thân của ngài Úc Ba Lý là rất là nhiều quý vị. Một cái người quét rác, chúng tôi nhớ một người quét rác nữa, thì những vị đó quý vị thấy rằng ở trong quá khứ là tại sao, ở trong quá khứ những vị này là những hoàng tử, vào những cái buổi lễ trang hoàng lộng lẫy, những bộ y phục mà những thớt vôi để mà mình cưỡi đi ra bên ngoài, muốn cho những cô gái ở trong làng, ở trong thành này tập trung lại để mà chiêm ngưỡng cái sự giàu có, cái sắc đẹp của mình. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài thì thấy không ai chiêm ngưỡng sắc đẹp giàu có gì của mình hết, mà lại đi lại ngồi nghe cái vị đạo sĩ đó thuyết pháp, cái vị sa môn đó thuyết pháp. Thành ra những người này mới mới tức giận đi đến để mà chửi mắng những cái vị mà đang thuyết pháp. Thành ra chính vì do cái nghiệp đó mà làm cho người ta sanh vào cái dòng dõi thấp kém. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng chúng tôi muốn nói về cái chỗ tiền thân này để gì? Để nói rằng là nếu mà tâm của chúng ta mà không an trú ở trong cái sự tu tập, mà chúng ta an trú ở trong những gì mình có nghĩa là tài sản, sắc đẹp, quyền quy, rồi quyền hạn, rồi những cái gì mình có vân vân, thì cái tâm ngã mạn nó sẽ khởi lên. Còn nếu mà chúng ta an trú ở trong cái sự tu tập, cái sự quán xét của ngũ uẩn vân vân, vô thường khổ vô ngã, thì cái sự ngã mạn nó bị chặn đứng lại, và nhờ như vậy chúng ta có cái cơ hội để mà trí tuệ nó phát sanh lên, và cho đến khi mà đạt được cái vị A La Hán thì sẽ diệt trừ được hoàn toàn những cái thượng phần kiết xuẩn, trong đó có cái ngã mạn. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái sự ngã mạn này, cái người cái vị mà sát trừ hoàn toàn thì đó là một bậc thánh A La Hán, không còn ngã mạn nữa. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày trong cái bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng tôi điểm thuyết thấy cho Thượng Tọa Tuệ Quyền. Vậy thì cái thời gian đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do đó chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin nội hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này để tăng thêm phần an lạc lâu dài. Xin các vị chư thiên sau khi hưởng được cái phước này rồi, hãy hộ trì cho chư tăng tu nữ, thiện nam tín nữ luôn luôn đầy đủ sự tinh tấn để tu tập trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong bàn giới vốn loài. Hoàng hỷ thọ lãnh đồng điệu nhau cả thai. Nam mô Bụt Hà dạ. Không biết quý vị chúng tôi đã thấy tín hiệu của quý vị rồi. Bây giờ rất là xa thú. Dạ, bây giờ con xin được xuống mic, con thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Hà dạ.
Xa thú cái kênh Đại Đức Phật Tích. Và mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, thưa quý vị, xin thưa rằng nhận được biết là Thượng Tọa Tuệ Siêu đang bị cúp điện, có lẽ sẽ phải trong giây lát trở lại. Mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Có biết Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ. Dạ vâng. Thượng Tọa Pháp Tân có một câu hỏi mà nghe rất là ngây ngô nhưng mà rất là quan trọng để chúng ta biết. Mình thấy rằng ở đây khi mà nói về cái sự ngã mạn theo A Di Đà, nghĩa là một sự so sánh giữa mình và người khác, nhìn ngã bi thứ, cho dù là mình hơn, mình bằng hay mình thua, thì cái sự so sánh đó cũng là ngã mạn. Nhưng mà có người đặt câu hỏi rằng mình so sánh như vậy có hại gì? Ở trong cuộc sống thì tự nhiên là nó phải có so sánh thôi. Mình đi học cũng vậy, đi làm cũng vậy, ở trong việc tu hành cũng vậy. Đôi khi mình có cái sự so sánh như vậy, thì cái sự so sánh nhân ngã bi thứ đó nó có hại gì cho mình mà nó trở thành một thứ phiền não? Xin thỉnh thì đó tên quan hệ dạy rõ về điểm này.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thất Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị nhiều cho việc đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, con nói rằng ở đây đó thì cái ngã mạn nó là một trong 10 cái thứ phiền não. Ngã mạn nó là một trong những 10 thứ phiền não. Mà một điều đó là thật sự ra nói là trong đời nếu mà mình không có so sánh thì có lẽ là mình không có phấn đấu, và mình cũng không biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nếu là mình nhìn một cái sự việc mà mình kiểu như sang bằng, hay là mình nhìn sự việc như mọi cái như nhau, thì có lẽ là mình không có gì gọi là phấn đấu. Không có gì phấn đấu. Ngay cả ở ngoài xã hội đó thì con người ta thành công trên một cái gì đó, sự nghiệp hay là thành công về mặt này mặt kia, hạnh phúc gia đình hay này kia, thì cũng phải có cái suy nghĩ để so sánh, hoặc là để nếu như mình thấy là mình kém hơn thì mình phải phấn đấu làm sao cho tốt hơn để mình được hạnh phúc, hay hoặc là mình thấy mình kém hơn về mặt tài năng thì mình ráng phấn đấu để mình có được cái tài năng, ví dụ như vậy. Rồi đối với một cái người tu thì con nghĩ rằng ở đây đó thì mình nhìn mọi người tu thì mình thấy rằng mình kém, mình chưa có tốt, do vậy mình phấn đấu để mà mình được tốt hơn, thì cái đó cũng là cái cách so sánh, cái cách so sánh. Cái ngã mạn mà nói cái thiền hệ, cái tổn hại ở đây đó, thì con nghĩ rằng đã là nói phiền não, đã là nói phiền não thì là phiền não rồi đó, thì nó là một cái thứ trói buộc ở nội tâm. Như vậy thì mình thấy rằng là nếu như một khi mà mình có so sánh, mình thấy hơn, thấy thua, thấy điều đó, tức là còn chấp nhân ngã mỹ thử đó, thì dĩ nhiên thì nó cũng phải chịu cái ảnh hưởng đến cái nội tâm của mình. Bởi vì mình nếu như nói lành mạnh á, nói mình phấn đấu hay là cạnh tranh có lành mạnh, lành mạnh mình hiểu trong cái nghĩa là mình thấy mình kém về mặt này, kém về mặt kia, kém về mặt niềm tin mình kém, hay là mình kém về cái việc mà mình học hành Phật pháp mình kém, hay là mình ngồi thiền mình kém, ví dụ vậy. Do vậy mình mới phấn đấu, so sánh cái hơn và cái thua, hơn cái thua đó mà mình nghĩ rằng là nó là một cái pháp mà chúng ta nghĩ rằng là bởi vì cái so sánh đó chỉ sợ là mình không có phấn đấu, không có phấn đấu để mà mình hướng đến hướng thiện thì cái đó là cái nguy hiểm. Còn nếu như cái so sánh mà mình dẫn đến cái tâm bất thiện mà mình sanh khởi lên, ví dụ như bây giờ là khi mà mình đã so sánh với một cái người nào đó, mình nói rằng mình kém về mặt sắc đẹp hơn người ta, do vậy mình ganh tị, thì khi mà mình ganh tị thì mình tìm đủ cách này cách kia để hạ bệ cái người ta, người khác. Rồi hoặc là mình nói mình kém về tài năng, mà thật sự là mình kém về tài năng, mình không hơn người ta được, nhưng mà mình lại lại nghĩ rằng mình không dứt khoát là không chịu thua bằng mọi cách này cách kia để hạ bệ người khác nữa, thì như vậy nó cũng gọi là từ cái so sánh đó mà nếu như mà mình có một cái tâm xấu mà khởi lên nữa đó, thì con nghĩ rằng ở đây là cái pháp không tốt rồi, bất thiện. Và bất thiện thì như là theo con được biết á, Tỳ Đàm gọi là chính cái khía cạnh mà gọi là ngã mạn đó, hơn nghĩ hơn, hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua, là bằng nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng, bằng nghĩ thua, rồi thua nghĩ hơn, thua nghĩ bằng và thua nghĩ thua. Ngay cả cái người thua đó mà mình cũng có một cái nghĩ rằng mình cũng có cái dương dương tự đắc chính mình là dù tôi thua anh mặt này nhưng mà tôi cũng không nể anh, thì cái suy nghĩ đó nó cũng là một cách mà chúng ta nghĩ rằng nó dường như là nó gắn liền với đời sống chúng sanh phàm phu. Bởi vì vậy cho nên là cũng khó mà dứt bỏ, cũng khó mà dứt bỏ, nhưng mà chính cái đó đó là cái theo con nghĩ rằng chính cái tham của mà theo con biết ở trong A Tỳ Đàm đó là tham mà tương ương với tà kiến, mà là không tương ương với tà kiến thì có thể là tương ương với ngã mạn. Tham thì tương ương với tà kiến cũng ngã mạn, thì mình nói đến cái nào đi nữa thì ái đó nó cũng vẫn là một cái chất liệu mà nó gắn liền với đời sống luân hồi đó. Cho nên nếu như mà mình có sự so sánh, nhưng mà mình so sánh để rồi mình sanh cái tâm xấu ra nữa, tức là sanh cái tâm bất thiện, tự ganh tị sân hận, hay hoặc là hành động ta gọi là mang đến cái hại đó, cái tổn hại chúng sinh khác, thì con nghĩ rằng chính cái điều đó nó là cái sự nguy hiểm, sự đau khổ. Và chính vì vậy cho nên là mà còn bởi vì cho nên là cái bậc thánh tứ quả mới thật sự mới đoạn tự trừ được cái ngã mạn đó. Nhưng mà đối với bậc thánh tam quả thì vẫn còn, nên thương chi là đối với các bậc mà nhị quả hoặc là sơ quả. Còn với chúng sinh phàm phu thì dường như là còn những cái điều đó hết. Nhưng mà con nghĩ rằng là nếu như mình có thấy so sánh, mà mình thấy đọc phấn đấu trong cái lành mạnh, tức là mình thấy cái việc thiện mà mình cố gắng mình làm, thì nó trở thành cái năng lực mà mình hỗ trợ cho mình để mà mình thực hiện cái điều thiện tốt hơn. Còn nếu như mà mình thấy người ta làm điều thiện nhưng mà mình ganh tị đó, mà mình muốn hạ bệ, hay là mình muốn tìm cách kia, cách này cách nọ để mình cản trở, hay là mình nói xấu, hoặc là mình làm chuyện này chuyện kia để cản trở cái nhiệt thiện của người ta, thì như vậy nó cũng không phải là cái tốt. Cái so sánh nó không cái tốt, nhưng mà so sánh trong cái phấn đấu thì con nghĩ rằng cái phấn đấu để tiến lên á, thì dù là mình cho rằng cái người phàm phu thì còn những điều đó, nhưng mình có phấn đấu để vươn lên thì con nghĩ rằng cái điều đó cũng cần thiết. Nhưng mà ở đây đó, khi mà nói đến cái ngã mạn mà bất thiện đó, bất thiện á, nếu mà mình từ cái so sánh đó mà cái tâm bất thiện mình nó sanh nhiều ra nữa, tâm xấu mình sanh nhiều, danh tị tật đố rồi hoài nghi là điều này điều kia nó sanh ra nữa, thì cái tâm đó nó không thể nói là tốt được, nó không thể là tốt được, dẫn tới đau khổ cho đời sống hiện tại. Vì vậy cho nên là con ở đây con có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi chưa rõ thì con tính chư tôn đức bổ túc thêm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa thú cái chuyện cái tổ hợp câu tiếp theo xin được hỏi tòa pháp đăng. Xin lỗi quý vị, chúng tôi post là câu số 2 chứ không phải là câu số 3. Không biết thì pháp đăng có nghe được không? Nếu mà thì pháp đăng là nghe được thì xin thỉnh thưa thì pháp đăng trả lời câu số 2. Thì pháp đăng ở đây chúng ta thấy có một điểm như vậy là ở trong A Di Đà đưa ra chính cách để mà nói lên cái ngã mạn, đó là mình so sánh như lời của ngài thực sự là như là hơn ý hơn ý bằng, hơn ý thua, rồi bằng ý bằng, bằng ý hơn, bằng ý thua, rồi thua ý thua, thua ý bằng, thua ý hơn là chính cách. Ở trong đó có sự so sánh. Nhưng mà có một lần ngài Xá Lợi Phất thì nói với ngài Anuruddha là hành giả nói rằng tôi chứng điều này, tôi chứng điều kia, đó là cái mạng của hành giả, cái kiêu mạng. Thì đó đang có nhiều người đó, họ có so sánh, họ so sánh ai chỉ cảm thấy vui, cảm thấy tự hào là tôi được cái này, tôi được cái kia. Thì ở trong trường hợp đó có so sánh hay không? Và nếu họ không so sánh thì có gọi là bạn hay không? Xin kính thưa thưa các bạn.
Thì trong cái đoạn của ngài A Di Đà ngài nói với ngài Xá Lợi Phất, ngài nói ngài giả tôi rất khi nhà tôi bệnh thấy các kẹt thấy chứ nhưng tâm tôi chưa giải thoát. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói ngài giả thì giả thấy như vậy là cái kim mạng thì giả, còn nếu ngài thấy tôi chưa giải thoát đó là cái thối quá của sự giả. Thì mình nghe cái câu đó thì mình sẽ thấy nếu một người cảm thấy rằng nói là tôi vui quá thì nó có thể là một cái phần của ngài. Tại vì ngày ngày lúc đó ngài nói là có thiên nhãn tường tận, tôi thấy cả ngàn thế giới, thấy cả ngàn thế giới như vậy, thì mình thấy rõ ràng là ngài tự tuyên bố là như vậy, tự tuyên bố mình là thấy cả ngàn thế giới như vậy. Thì mình biết mà ngày cho đến sáng ngày nói cái ngày lúc sáng đó là mà cái hình giả đó là khối quá cái hình giả, thì hình giả phải lấy hai cái chi pháp đó để mà quá tự thì hình giả sẽ đắc đạo quá. Thì mình thấy rằng cái đó là bởi vì mình có trạng thái mà mình nói là tôi vui đó, tôi là cái tự nhã, tôi là cái tự nhã vui đó, nếu thật sự là vui đó, ví dụ một hôm nay mình nhận được cái tính, một cái tin là trúng số, hoặc là một cái tin được ai cho một món quà gì đó, hoặc là bữa nay mình được người ta tặng một cái nhà, hoặc là bữa nay tặng cho mình cái bằng cấp gì đó, tuyên dương một bằng cấp gì đó, mình cảm thấy tôi bữa nay hạnh phúc quá. Thì cái tôi đó nó là tự nhẹ, chứ không phải là chờ đến cái mình nói ra đây là nếu mình nói là to tấn coi hơn coi bằng thua đó, thì mình nói rằng như vậy nha, thì ra mình thấy có cái tôi đó là thấy có cái tự ngã đó. Tự ngã đó cũng là ngã mạng. Bởi bình thường có gì biết rằng cái vui đó nó chỉ là những cái thành phần, ví dụ như một cái nhĩ thức nó nghe được cảm thinh, rồi từ cái nhĩ xúc đó nó có cái nhĩ thọ, rồi có cái sinh tưởng, sinh tư, sinh tập, sinh tứ, thì nó có những cái pháp như vậy đó. Thì mình gọt chung là mình nói tôi vui quá. Thật sự cái tôi đó nó là cái tự nhẹ, còn cái vui đó là chỉ là các cái pháp nó hiện hữu thôi. Còn khi mình buồn đó, và mình buồn đó thì mình thấy bữa nay tôi buồn quá, bị một cái tình buồn nào đó, bị mất mát tài sản, mất bị giám cấp, hoặc là bị cái nọ, thì mình cảm thấy buồn, gặp chuyện mà người ta gây lộn với mình, gặp là chuyện mình chửi xiên chỉ sỏ một tình buồn. Khi mình nói là tôi buồn đó, nó cũng là một cái tự nhẹ. Chứ thật sự ra đó, nếu mà mình so sánh đó, hiện tại mình gặp những cái chuyện đó là cũng là cái ác nghiệp của mình, cái ác nghiệp quá khứ, rồi nhĩ thức cái nghe cảm sinh, rồi do cái sinh tưởng, sinh tư, sinh tầm, sinh tứ. Thì chúng ta thấy rằng á, cũng như Đức Phật, chúng ta thấy như Đức Phật ngày bị Thứ Khẩu Mãn Ăn cái giá mướn người bán chửi đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là do cái nghiệp, và cái nghiệp khác của ngày quá khứ. Cộng với ngày có nhĩ căn, thì cảnh sinh là những cái tiếng chửi của những người thô bỉ đó, họ dùng 10 cái ngôn ngữ đê tiện họ phát chửi Đức Phật. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình thấy rằng tôi bị chửi thì cái tôi nó cũng là cái tự ngã, mà cái tự ngã đó thì mình thấy có thể là mình đó là có sự so sánh rồi. Thì cũng như trong ngày hòa thượng định sự nghĩa là thua ý thua, thua ý hơn, thua ý bằng. Cái nghĩa là thấy rằng tôi bị người ta chửi thì cái tôi đó bị người ta chửi thì nó cũng là cái so sánh là cái gì, cũng là cái so sánh là chửi, nó không phải không so sánh. Bởi chúng ta thấy rằng, bởi mình nói rằng cái tự ngã này rất là khó đến việc a la hán mới diệt trừ được. Còn đối với chúng ta, ví dụ như trong cái từ hình tượng còn nhớ sư trưởng nói như thế này, sư trưởng nói cái ngã mạng của mình nó như thế này. Ví dụ mình đi chiếc xe đó, chiếc xe mình đi qua phà, ai hỏi thì nói xe của tôi đó, xe của tôi đó, hồi nãy xe tôi nó chạy dở quá, nó chạy cua xe bạn. Nhưng mà thật sự đó, nó không phải là xe của mình. Mình chỉ có 10.000 hoặc là 50.000 hay 30.000 mình đi với xe thôi, chứ không phải là xe của mình. Nhưng mà vẫn nói là xe tôi đó. Thành ra khi mà cái đó là cái ngã mạn gọi là ngủ ngầm, ngã mạn ngủ ngầm của chúng sanh. Chỉ khi nào chúng sanh thấy được, bữa nay mình đi ở trên đường mình đi được là cái chân cẳng của mình nó không bị đau nhất, và bữa nay người mình nó không bị chóng mặt, bị khói mửa, mình đi được. Rồi đi được mình ra mình đập chiếc xe đó, mình quắt mình lên xe đó mình đi. Rồi chiếc xe nó chạy ra, chiếc xe đó nó cũ kỹ quá, rồi tạo nó xong rồi, rồi nó lỏng quá, rồi hoặc là bánh xe nó kẹt quá, rồi chạy không có lợi chiếc xe ta thôi. Nhưng mà mình không có suy nghĩ như vậy, mình chỉ nói là thôi, xe tôi nó chạy thua xe của bạn. Thì hay là xe tôi nó đậu đó, đó, nhưng mà thật sự nó không có cái lâu trong đó. Xe là xe của người ta, mình chỉ có mấy chục ngàn mình đi thôi, chứ không phải là xe của mình, nhưng mình vẫn nói xe tôi. Thì cái ngã mạng ngủ ngầm đó, thì chúng ta thấy rằng nếu một cái người thấy tôi khổ quá, tôi xíu quá, tôi nóng bực quá, tôi bực bội quá, thì cái tôi nó cũng đều là cái từ ngã đó, nó cũng là một, có một cái sự so sánh ở trong đó. Tôi buồn quá, nghĩa là tôi buồn mà người khác không có buồn, thì cái đó là một cái từ ngã. Nên chúng ta thấy rằng mới nói đến cái vị a la hán với vị từ cái ngã này, còn những vị a la hàm, tu đà hoàn, tu đà hàm nó vẫn còn cái ngã này này, thì chúng ta mới biết rằng nó là cái pháp mà rất là khó để diệt trừ. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng cái thân kiến thì bị tu đà hoàn diệt được rồi, nhưng cái ngã này á thì cái vị a la hán diệt được. Cái thân kiến là cái sự tà kiến của thân đó, thì cái vị tu đà hoàn diệt được rồi, nhưng cái ngã mạng cái tới vị a la hán mới diệt được. Mà nếu chúng ta không hiểu khéo đó, thì cái thân kiến và cái tà kiến đó, cái thân kiến và cái ngã mạn chúng ta không biết thì nó thì chúng ta lầm lẫn đó. Nhưng mà thực sự cái thân kiến là cái sự hiểu sai về tà kiến cái thân thôi. Còn cái ngã mạn là chúng ta có một cái tôi ta, cái tự ngã. Bởi vì nói rằng tôi vui, tôi khổ, tôi buồn, tôi đói, tôi na, tôi đau, tôi khát, tôi nhức đầu, chóng mặt, tôi nhức răng, thì cái đó đều là cái tôi, cái đó là người nói cái tôi, cái tôi đó đều là cái từ ngã đó. Nó đều là một cái sự so sánh, nó có chúng ta tánh là tôi đau, cái người kia cũng đau, thì nó cũng là cái sự so sánh. Nên á, ở trong A Di Đà thì nói nhà hòa thượng này nói chính cái loại ngã mạn đó, thì thật sự cho chúng ta không có tìm thấy cái nào ngoài cái đó nữa. Chỉ trong dòng chính cái đó ta sẽ không thể nào có cái thứ 10. Cũng như mình học A Di Đà mình thấy có hai tâm sân đó. Tâm sân vô cỡ là tự mình nóng nảy bực bội, tâm sân hữu cỡ là do người ta cỡ từ thân, từ khẩu, từ ý. Chỉ có hai cái loại tâm sân lên thì thôi, chứ không bao giờ tìm được cái loại tâm sân thứ ba. Thì cũng như vậy, chính cái loại ngã mạn này là cái so sánh nó không có cái loại thứ 10 nữa, quý vị. Chỉ chính loại là tự hơn nghĩ hơn, hoặc là hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua bằng nghĩ bằng, còn nghĩ hơn hoặc nghĩ thua, tôi nghĩ thua, tôi nghĩ bằng, tôi nghĩ hơn, chỉ có chính cách là tự thì không có hơn. Nhưng mà chính cách đó có thể là chúng ta nghe cái pháp tính nói về kêu mạng về sắc đẹp, kêu mạng về tài sản, kêu mạng về dung sắc, kêu mạng về quyến thuộc, kêu mạng về tài năng, rồi kêu mạng về dung sắc hay này, cái mạng kêu mạng tuổi trẻ hay là kêu mạng ít bệnh, thì đó là cái sự kêu mạng, nhưng mà nó chỉ nằm trong chính cái pháp tánh đó thôi, chứ nó không thể nào chạy ra được, không có là chạy ra được chính cái ngã mạn này, chính cái cách so sánh của ngã mạn. Nhưng mà nhiều khi so sánh về vấn đề tài sản, hoặc là sắc đẹp, hoặc là quyến thuộc, hoặc là con trai hay con gái, hay là ruộng vườn đất đai ngọc ngài châu báu, ngài cao cửa đẹp, vợ đẹp con trinh, rồi khi nào so sánh gì cũng không nằm ngoài chính cái cách ngã mạn đó. Nên chúng ta khi bắt được cái điểm của chính cách ngã mạn đó rồi, thì chúng ta cũng có nói tới đâu thì cũng được hết. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu cái gì pháp thì cái người đó so sánh không nằm ngoài cái cách ngã mạn này. Thì bây giờ thì con xin trả lời cái câu của thầy Bảy Chẳng. Bây giờ thì chúng ta đi trả lời xong thì con xin phép được nghỉ. Vì hôm nay thì con cũng mới từ trường tự nguyện về từ đó, thì chúng ta có chịu được nhiều cũng có chuyện khá luận cái câu này, con xin phép được nghỉ.
Thưa giáo đang khâu khỏe, thưa giáo đang đi kỹ. Và bây giờ thì còn lại thưa giáo học tinh và đại đi pháp tính. Xin đỉnh đại đức tính khi trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Đại đi pháp tính có nghe được không? Xin hỏi đại đi pháp tính có mặt ở trước máy không? Dạ. Đại đi pháp tính có những người họ rất là nhạy cảm. Họ nhạy cảm. Từ cái sự so sánh giữa họ và người khác đó, họ sinh ra cái mặc cảm, sinh ra ganh tị. Tại sao ganh tị nó cũng là một cách so sánh với mình và người khác, nhưng mà nó không có tính là ở trong tham mà là tu tập vệ sinh. Và ở trong A Tỳ Đàm thì mạng thì nó chỉ đi với tham thôi mà không đi với sân. Trong lúc cái canh tị nó cũng, cái người bình thường không nghĩ là canh tị nó cũng là một cách so sánh mình với người khác. Xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Thích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Sư Phụ Từ Khiêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam chứng nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là đối với danh tị, nó nằm ở trong sân phận. Rồi ngã mạn thì nó nằm ở trong tham tà kiến, tham tà kiến. Thì ở đây có một điều nó lạ là đối với tâm, đối với ngã mạn thì nó không có đi với sân, mà đối với sân thì nó không có đi với ngã mạn. Quý vị thấy rằng cái điều này nó ngộ, nhưng mà thật sự nó mới đầu á mình thấy nó ngộ, nhưng mà do nếu mà chúng ta biết được cái, chúng ta biết được cái thực tính của nó, hoặc là chúng ta biết được cái trạng thái của nó. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, đối với ngã mạn là tại sao nó ngã mạn, quý vị, tại sao chúng ta tự cao? Do chúng ta dính mắc, do chúng ta dính mắc về một cái điều gì đó, chúng ta dính mắc về một cái điều gì đó, thành ra chúng ta tự cao. Ví dụ như dù cho trong cái trường hợp tự ti cũng vậy, dù cho chúng ta cái sự tự ti của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có cái sự dính mắc, quý vị. Chúng ta có sự dính mắc một cái chi phần, một cái điều gì đó. Nên ví dụ như chúng ta thấy rằng, ta nói rằng tôi dốt nghĩa, tôi dốt nghĩa đó, hoặc là tôi nghèo nghĩa. Thành ra nó phải đi riêng, nó phải đi riêng chung với cái tham, là có nghĩa là tham ở đây là nó dính mắc về một cái điều gì đó. Ví dụ như dính mắc về cái kiến thức, dính mắc về cái gì mình đang có, hoặc là cái dòng dõi. Còn đối với danh tị á, tuy rằng nó cũng là cái trạng thái so sánh, cái trạng thái của nó cũng là so sánh, nhưng mà nó sau khi nó so sánh rồi nó sẽ thế nào, quý vị? Không thích đối tượng đó, ganh tị, không thích đối tượng đó. Có nghĩa là quý vị thấy rằng á, một cái sự ngã mạn á, người ta cũng có so sánh, nhưng mà so sánh rồi để mà dính mắc với cái đối tượng đó. Còn đối với ganh tị á, so sánh rồi để hủy diệt đối tượng đó, quý vị thấy không? Những người vợ lớn vợ nhỏ ta ganh tị với nhau rồi thuốc cho người này, thuốc cho người kia chết luôn. Thành ra cái ganh tị nó so sánh người này đẹp hơn, người kia xấu hơn, người này giỏi hơn, người kia xấu hơn, nhưng mà sau khi so sánh rồi để hủy diệt đối tượng, xa lìa đối tượng. Thành ra một cái là muốn hủy diệt đối tượng, đó là ganh tị, nó nằm trong ở trong cái sân phần. Còn một cái so sánh rồi đến khi tự cao tự đắc, dính mắc ở trong đó, thành ra ngã mạn nó đi ở theo tham ngã mạn, chứ ngã mạn nó không có đi với sân ngã mạn. Thành ra quý vị thấy những cái trường hợp, ví dụ như chúng ta ở trong cái đời sống thường đi, chúng ta sân lên thì sao? Muốn cái đối tượng đó phất mắt chúng ta, muốn hủy diệt cái đối tượng đó, chứ không phải là chúng ta ôm ấp cái đối tượng đó. Thành ra cái ganh tị nó đi riêng ở trong cái sân, ở trong cái tâm sân. Còn đối với cái ngã mạn là nó sau khi nó so sánh rồi, nó sẽ dính mắc với cái điều mà nó đã so sánh. Khi mà nó so sánh rồi để chi? Để nó mang cái tính chất là tự cao tự đại như vậy. Thành ra nó sẽ đi ở trong tham với ngã mạn thôi, nó không có đi chung với sân được. Đó, vậy nếu mà chúng ta nắm rõ, chúng ta nắm rõ được cái trạng thái tham là dính mắc, hoặc là dính mắc quá nó thành chấp cứng. Chấp cứng cái điều gì mà mình có, ví dụ như tài sản, sắc đẹp, địa vị, dòng giống, vân vân, thì chúng ta chấp cứng, chúng ta dính mắc ở trong đó. Còn đối với sân thì nó cái trạng thái của nó là hủy diệt đối tượng, nó không có muốn. Nó không muốn thấy đối tượng này nữa, hoặc là nó không muốn nghe cái chuyện này nữa, nên nó sẽ hủy diệt, nó sẽ hủy diệt đối tượng, nên nó không có đi chung với ngã mạn được. Cũng như ở trong cái đời sống này đó, thì chúng ta kiểm lại những cái hành động của chúng ta, hoặc là những cái gì mà chúng ta đã từng thấy, từng nghe, từng nghiếm, từng có cái sự xúc chạm, thì chúng ta biết được cái trạng thái giữa cái sự tham, hoặc giữa cái ganh tị, hoặc là giữa ngã mạng, thì chúng ta thấy rằng là mỗi lần một pháp nó sanh lên riêng, một pháp nó sanh lên riêng, nhất là đối với tham và sân, nó sẽ đối nghịch với nhau, nó không có đi chung với nhau. Nên chúng ta, một vị hành giả khi mà tu tập, mình biết được cái trạng thái này, thì mình sẽ thấy được cái cấu quế ở trong tâm của mình. Và nhờ mình thấy được cái cấu quế này, nên mình sẽ có cái cách để mà mình đoạn trừ. Còn nếu mà ngược lại, chúng ta có cái sự tự cao mà chúng ta không biết mình là tự cao, hoặc là mình có cái sự ganh tị mà mình không biết mình là có cái sự ganh tị, mình có cái sự tham đắm mà mình không biết mình là có cái sự tham đắm, thì mình sẽ không có khắc phục, hoặc là mình không có đoạn trừ được những cái pháp này. Do vậy mà ở trong Phật ngôn, Đức Phật dạy, cái người ngu mà biết mình ngu là nhờ vậy sẽ thành người trí. Còn cái người mà ngu mà tưởng mình là trí thì như vậy thì sẽ gọi là trí ngu. Thành ra chúng ta thấy rằng các pháp nó có cái sự liên quan với nhau là như vậy. Bây giờ thì con xin được dứt là ở trong phần câu thảo luận này, con xin tỉnh thường tòa nhắc nặng trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích.
Cái trường đại Phật tử, từ đó vẫn từ cô thảo luận vừa rồi đó, có một câu hỏi mà có thể đọc tên là có nhiều vị định nghĩa là ngã mạn nó đơn thuần là sự so sánh nhân ngã biến tướng mình và người khác, nhưng mà cái sự tự ti mặc cảm nó có thích gọi là mạn được không? Tự ti mặc cảm nó là cái trạng thái mà mình nghĩ là mình thấp, mình kém người khác, nhưng mà cái trạng thái đó, nó có chuyện gì để quan hệ hết? Cảm thấy đó, cái sự mặc cảm tự ti đó, nó vốn là cái sự cảm thấy là mình hèn kém, mình yếu đuối, mình khổ sở, nó đi với tâm sân nhiều hơn. Thì theo sư đó tính thì cái sự tự ti mặc cảm có tính là mạng không? Cái tính sư đó tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong kinh. Con thì con nghĩ rằng đối với cái ngã mạn thì là sự so sánh, mà theo A Tỳ Đàm thì con nghĩ là tâm tham đi với tâm tham, ngã mạn không có đi với tâm sân mà đi với cái tâm tham thôi. Và khi mà mình so sánh thì có thể là do cái sự dính mắc đấy. Dính mắt với cái này với cái kia, danh vị địa vận sắc đẹp, địa vị sắc đẹp, sức khỏe, kiến thức chẳng hạn như vậy, thì do mình dính mắt, mà dính mắt ở trong cái gì đó thì nó thường là đi giữa tâm tham ngã mạn là như vậy rồi. Mà con nghĩ rằng tự ti đó thì cái tâm trạng đó, cái trạng thái của nội tâm đó, tự ti là mình thấy mình thấp kém hơn họ. Thì nếu mà mình thấy mình thấp kém hơn họ đó, thì con nghĩ rằng nó ở đây không phải là sự ngã mạn, nhưng mà nó là cảm thấy như mình buồn tủi thân của mình, hay là mình buồn tủi về lý do này lý do kia, mình buồn tủi ở trong đó. Thì khi mà buồn tủi đó thì con nghĩ rằng nó có liên quan với cái tâm sân, nó liên quan với tâm sân. Cái tự ti mà mình cảm thấy mình thấp kém hơn chính cái điều đó, chính cái gì đó, mình về sắc đẹp mình thua người ta, là mình dù là mình có thua hay là không thua, nhưng mà mình lại tự ti, mình cho mình kém hơn họ. Rồi ở trong cái tâm thái của cái người tự ti đó thì con nghĩ rằng họ rất buồn, họ buồn bực. Thì sau đó thì sau đó thì là những cái phiền não mà mình thấy sinh theo sau đó, có nghĩa là họ sẽ bực bội, khó chịu, sân giận, rồi cảm thấy mình là giống như là sự co rút lại, mình không có muốn đối mặt với mọi người, hay là mình cũng không muốn cái gì nữa, thì từ cái tâm thái đó thì con nghĩ rằng nó liên quan đến cái tâm sân, bởi vì nó là sự phiền muộn, nó là sự đau buồn, nó là sự không vui. Rồi như vậy thì chưa có biết rằng sẽ đi đến hiềm hận là đến như thế nào, nhưng mà rồi đó thì chính cái sự mà tự ti ở đây đó, thì con nghĩ rằng là đi với cái tâm sân chứ không phải là đi với cái tâm tham. Còn cái so sánh mà để thấy rằng mình phải hơn hay là thua, dù là mình thua hay là hơn, cái so sánh đó thì con nghĩ rằng cái đó là liên quan đến cái ngã mạn ở trong cái ý nghĩa. Thì con có vài cái ý để chia sẻ, nếu mà chưa được đầy đủ thì con tỉnh thượng tọa bộ trước tiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sao thú kính trình thưa đạo pháp tử, bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, bởi vì ở trong room hiện tại bây giờ chỉ có ba vị thôi, đó là thưa đạo pháp tử để được kính và chúng tôi tình chúng tôi xin chia sẻ thêm về điểm này. Thật ra thì đôi lúc chúng ta có cái định nghĩa rất là đơn giản, đó là bất cứ hình thức nào mà so sánh mình với người khác, dù là mình so sánh mình bằng người khác, so sánh mình hơn người khác, hay so sánh mình thua người khác, đều là ngã mạn thôi. Thật ra cái định nghĩa đó nó không có đủ theo trong vi diệu pháp. Về điểm này thì chúng tôi phải nói rằng có một cái chữ tuy rằng rất là nhỏ, nhưng mà ngài Tịnh Sử đó, ngài phải vận dụng nhiều năm. Thật ra thì chúng tôi từng sống với ngài, cũng lúc chúng tôi gặp hoàn hạnh sống với ngài 3 năm, thì chúng tôi biết rằng ngài phải suy nghĩ rất nhiều mới ra chữ này, và cái chữ đó là cái chữ rất là tâm đắc của ngài. Nhưng mà rất tiếc là những đệ tử về sau này lại không có để ý nhiều chuyện đó. Trong cái câu dịch của ngài Tịnh Sử đó, là thật ra nguyên văn cái chữ mạng đó, có nghĩa là một cái trạng thái tự tôn cái bản ngã của mình từ cái vị thế là hơn, bằng hoặc kém, và từ cái quan niệm là hơn bằng hoặc kém. Ngài thực sự ngài dùng cái chữ rất là lạ, ít có nhiều người chúng biết lại là hơn ý, hơn ý bằng, hơn ý thua, quý vị để ý chữ ý đó, rồi bằng ý bằng, rồi bằng ý hơn, bằng ý bằng, bằng ý thua, rồi thua ý hơn, thua ý bằng, thua ý thua. Cái chữ ý đó nó là cái chữ chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ mình làm trụ trì, người khác làm trụ trì, mình làm trụ trì, khác trụ trì, nhưng mà cái chùa người khác thì có sinh hoạt, chùa mình không có sinh hoạt, thì ai nói đến mình nói ồ tôi vậy đó, ai chịu chịu thôi. Cái câu mà ai chịu chịu thôi, tôi vậy đó, thì ở trong đó nó có cái chữ ý. Dạ, nó có cái ý trong đó, cái ý đó mới gọi là nó đi với tâm tham được. Nó không có cái trạng thái ý lại đó, nó không có trạng thái ý lại thì nó không có đi với, nó không có đi tới với tâm tham. Như là nãy giờ từ Ông Tân và trước đó đại điểm tính cũng nói đó, là đặc biệt từ Ông Tân nói đó, là cái trạng thái tự ti mặc cảm đó, tức là trạng thái lúc nào cũng cảm thấy mình yếu đuối thấp kém, tuy rằng nó có so sánh nhưng mà nó không có trạng thái ý trong đó. Cái trạng tự nhiên và cảm đó, nó tính là tâm sân hay là sự ganh tị. Ganh tị tức là mình so sánh mình với người khác, nó là một trạng thái sân, chứ nó không tính là mạng. Mạng nó phải đi với tâm tham, tức là mạng luôn luôn nó có chữ ý ở trong đó. Có một điều này rất là lạ, thưa quý vị, là con người mình đó, khi mà mình đã có cái mạng đó thì kiêu mạng đó, thì mình ở vị thế nào mình cũng kiêu mạng được hết. Dạ, mình ở vị thế cao hơn người cũng kiêu mạng, mà bằng hơn người cũng kiêu mạng, hay thấp người cũng kiêu mạng. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình nói rằng người ví dụ như có một người nào đó mà họ cũng đi học với mình, nhưng mà họ làm văn thơ không giỏi mình thì mình nói ồ anh đó chị đó thấy học vậy chứ làm thơ hay là viết văn thua xa thôi chẳng hạn, thì cái câu nói đó là câu nói mạng mà cái cách là mình ý mình hơn người khác, hay là tôi thấy vậy đó chứ tôi không thua gì anh đó đâu, tôi thấy vậy tôi không có kém chút nào, không có kém cạnh gì với chị đó đâu, thì cái đó mình gọi là mình ý bằng. Hay là nói rằng ồ tôi chỉ thua người đó một chút thôi. Nếu mình đem một nhân vật nào đó mà nhân vật nào tâm tiếng nó bị bất quá thì họ sanh trong gia đình đại gia họ giàu có chứ mình không sanh gia đại gia thì mình sống nghèo vậy thôi, thì cái cách của mình có một cái sự cái mà người lịch sử này gọi là ý lại, cái ý đó ý là một trạng thái, một trạng thái mình tôn cái bản ngã của mình cho dù mình ở cái vị thế như vậy. Thật ra thì ở trong cái mạng nó không đơn giản là so sánh đâu. Có nhiều người nghĩ thể so sánh nó là ngã mạn, không phải. Cái gì chúng tôi nói là ganh tị nó cũng là sự so sánh, tự ti mặc cảm nó cũng là sự so sánh, nhưng mà cái tự ti mặc cảm và ganh tị đó nó không tính là mạn, nó không tính là ngã mạn được. Nó phải có cái trạng thái đi với tâm tham, tức là nói theo người thực sự là phải gọi là ý lại, dạ gọi là ý lại thì mới được xem là bạn. Thì bây giờ xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Tính không biết Đại Đức Tính Pháp Tính còn nghe được không? Nếu Đại Đức Tính nghe được, xin Đại Đức Tính trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Như Đại Đức Tính không nghe được. Xin hỏi Thư Đạo Pháp Tinh, Thư Đạo Tinh có nghe được không? Dạ, nếu Thư Đạo Tinh nghe được, xin thỉnh Thư Đạo Tinh là ở đây chúng ta thấy Đức Phật này đặc biệt là nhấn mạnh về cái chuyện mà đoạn cần cái kiêu mạn. Thì ở trong đời sống hàng ngày á, xíu mình sanh ra đời mình có những cái thói quen đó là mình hay tự tôn tự đại, hay là mình đánh bóng bản ngã của mình. Thì theo từ đó tới đó thì mình nên tu tập những pháp nào, hay mình tu tập pháp gì mà giúp cho chúng ta ít nhất là cũng giảm thiểu được cái ngã mạn của mình. Xin kính thỉnh từ đó tới.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư Tôn Đức, kính chào tất cả chúng ở trong kinh. Con thì con nghĩ rằng là cái ngã mạn đó là một cái pháp phiền não, nó gắn với lại đời sống phật phù, nhưng mà mình để mình tu tập nó thì con nghĩ rằng Phật cũng có dạy. Con nghĩ rằng ở đây đó thì vì sao mà mình nghĩ rằng mình ngã mạn, mà khi ngã mạn, trạng thái của ngã mạn đó là trạng thái mình thấy cái mình, cái tôi của mình nó lớn, nhà cái tôi của mình nó lớn, nó to, nó quan trọng. Như vậy thì con nghĩ rằng là lấy cái điều đó là cái điều mình biết á, giống như người ta nói cái câu rằng núi cao có núi cao hơn, ví dụ vậy. Cái mà mình biết á thì nó cũng giới hạn trong cái mà mình biết thôi, chứ cũng không phải là mình biết hết toàn hết hoàn toàn. Cho nên nếu như mà mình có cái tâm học hỏi đó thì mình sẽ thấy rằng là cái chính cái mình biết này nó cũng còn có giới hạn. Như người ta nói rằng mình càng học càng nhiều thì thấy mình càng càng mê mờ, có nghĩa là hiểu ở nhiều cái góc độ khác nhau, nhiều cái khía cạnh khác nhau, nhiều cái phương diện khác nhau. Thì như vậy đó thì cái người mà họ muốn dẹp bỏ cái ngã mạn đó thì họ sẽ thấy rằng mình cũng còn thấp kém, và do vậy đó thì sẽ nâng biết hạ mình để mà có cái sự học hỏi, biết lắng nghe. Cũng như con nhớ ở trong kinh đó có cái pháp gọi là gọi là Khanti và Sorachá, là dịch gọi là nhẫn nại và nghiêm tĩnh. Nhẫn nại và nghiêm tĩnh. Thì con nghĩ rằng cái chính cái điều nghiêm tĩnh ở đây đó là làm cho cái tâm của mình nó nhu nhuyễn, làm cho cái tâm của mình nó nhu nhuyễn. Mình ở góc độ nào, ở phương diện nào thì mình thấy rằng là chính cái điều đó nó làm cho mình trở ngại, cho nên là mình tập cái tâm của mình nó nhu nhuyễn. Thì như vậy mình sẽ có được cái sự thấy rằng cái chuyện cần học hỏi, cần phải lắng nghe. Rồi khi mà mình có lắng nghe như vậy, biết học hỏi như vậy, biết nhu nhuyễn cái tâm thì sẽ hạ bớt cái điều mà ngã mạn ở trong nội tâm của mình. Bởi vì một điều đó là mình biết rằng cái ngã mạn nó là một cái pháp bất thiện, mà gọi là cái phiền não nó lớn lắm. Nó lớn ở đây tức là nó khó diệt bỏ đó, nó khó diệt bỏ đó. Cho nên là mình để có cái tu tập trong đời sống hàng ngày đó, là lúc nào mình cũng tạo cho cái tâm của mình được nhu nhuyễn, cần phải hạ mình, cần phải học hỏi, cần phải trau dồi, thì lúc đó mình mới có thể, cái tâm mình nó mới nhu nhuyễn nhẹ nhàng lại được, rồi mình mới có thể rằng hạ bớt, dẹp bỏ bớt cái ngã mạn. Bởi vì vậy đó, cho nên là nếu như mà mình, bởi vì một điều đó là ngay cả cái kiến thức mình nó có giỏi gì đi nữa, mà mình không có dẹp bỏ ngã mạn thì phiền não cũng vẫn còn, phiền não cũng vẫn còn. Mà cái ngã mạn của mình làm sao để mà mình dẹp bỏ nó, thì theo con nghĩ rằng nếu như mình tập cho cái tâm của mình nó được nhu nhuyễn trong đời sống hàng ngày, rồi mình có được cái sự khâm nhẫn trong mọi phương diện, phương diện về cái đời sống, tiếng nói, lời nói, người hay là hoàn cảnh sống gì đó, thì mình sẽ được dịu dàng cái tâm của mình. Khi mà cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyễn rồi đó, thì chính là mình để được có cái sự tu tập, có cái sự tu tập để trau dồi cái nội tâm. Thì nói mà một cách mà để là mình tu thiền để dẹp bỏ đó, thì cái cách đó là do việc cái phiền não do tu thiền. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó thì mình phải thấy rằng những cái điều cần thiết để mà mình hạ mình, để mà mình học hỏi, và đừng đưa cái tôi mình lên lớn quan trọng hay là như thế nào, thì cái ngã của mình nó càng ngày càng lớn. Nhưng mà để diệt ngã thì mình phải thấy rằng là trong mọi phương diện mình cũng còn phải phấn đấu, cần phải học hỏi, cần phải trau dồi, thì mình mới có thể dẹp bỏ bớt cái ngã mạn từ từ được. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con xin được xuống nước kính kính thượng tọa trở lại.
Sao thượng tiết kiệm là thưa đạo tình thứ gì về điểm này, có lẽ chúng tôi muốn chia sẻ một vài cái kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi trong trong việc này. Một điều mà chúng tôi có học được từ Ngài Hậu Giác đó, Ngài hay nói là đa số những cái thành tựu trong đời sống mình đó, Ngài nói là mình nên tin vào cái phước chứ đừng nghĩ vào cái tay của mình. Nhiều khi mình làm việc gì mình nghĩ là mình giỏi, mình hay, nhưng mà thật ra nó cũng là do cái phước đưa đẩy. Do cái phước đưa đẩy, không có phước thì mình không được. Mình nói cái phước nó là cái túng tiền quá khứ thôi, mình không có nói được. Do vậy khi mà nghĩ đi về điều đó, đối với cá nhân chúng tôi thì nó cũng cũng là một cách giảm thiểu cái kiêu mạn. Một điểm thứ hai mà chúng tôi đặc biệt rất là thích trong cái giáo lý vô ngã của Đạo Phật này là một cái gì mà đó mình thấy đó, nó do nhiều điều kiện lắm. Dạ, nó do rất là nhiều điều kiện. Ví dụ như cái món mình gọi là ngon, nó ngon là cũng là do lúc đó nó khéo nấu rồi. Nhưng mà cái người ăn là đang đói, nếu mình no mà ăn nó không có ngon. Hay hoặc giả là mình ăn nó đúng thời thì nó ngon, mà ăn không có đúng thời. Ví dụ như trái cây mà đầu mùa hay cuối mùa thì nó ngon, nhưng trái cây đang giữa mùa nhiều thì nó ngon, cách mấy thì nó cũng không ngon. Và do vậy thì chúng ta nói rằng cái gì nó do nhiều nhân nhiều duyên lắm. Dạ, nhiều duyên. Bây giờ mình có mặt ở trong trong rung Phật học Bồ Tát Tham Ma ở đây, mà nếu mà chưa bị giảng sư hay biết Phật tử mà nghĩ rằng à do mình thì mình mới mình do mình giỏi mình hay mình mới làm được cái sinh hoạt như vậy, thật ra nó không phải, nó do rất là nhiều cái nhân nhiều cái duyên. Nhờ có Pháp Thóc, rồi nhờ có Chư Tăng, rồi các vị giảng sư, rồi quý Phật tử, rồi chúng ta mới làm được. Bởi vì do nhiều duyên mình không có nên nghĩ rằng à cái đó là do mình. Khi mà mình nghĩ cái đó là do mình làm á, thì chúng ta không có thấy được cái thực tế là các pháp á, nó do nhiều duyên mà thành. Nghĩ như vậy nó cũng dẹp được, cũng giảm được cái ngã mạn của mình. Và thưa quý vị, nó cũng có một điều mà chúng tôi cũng hay thích suy nghĩ nghiệm ở trong cuộc sống đó là tất cả cái gì vậy thì đó đều là do cái giai đoạn hình ảnh mà chúng tôi muốn nói tại đây, tức là mình chạy xe trên đường đó, tại vì mình có lái xe mình biết đó, là có khi người ta đang chạy đường ưu tiên, mình không ưu tiên thì mình nhường người ta, rồi có khi mình chạy ưu tiên mà người ta không ưu tiên phải nhường mình, thì cái mà mình nhường người ta hay người ta nhường mình, hay là mình ưu tiên người ta không ưu tiên thì cũng là chuyện gì phải tự hào hết. Tại cái hướng đó mình chạy, cái con đường mình chạy lúc đó mình ưu tiên thì mình người ta nhường mình, mà nếu con đường đó mà mình chạy mà mình không ưu tiên thì khác trường chứ cũng có gì mà phải nghĩ, phải băn khoăn là mình khi mà mình được ưu tiên thì mình cảm thấy tự hào so với những người không ưu tiên, hay là khi mà mình không ưu tiên thì mình cảm thấy mình bực bội. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó có rất rất là giai đoạn. Mà một việc mà trong đời sống chúng tôi rất là thích thưa quý vị đó là chúng tôi thích đảnh lễ các vị lớn, các vị chư tăng, nhất là ví dụ như ở trong Phật pháp thường thường cái lễ nghi trong chùa đó, mình gặp vị lớn hạ hơn mình thì mình đảnh lễ. Có nhiều vị thì cảm thấy rằng cái chuyện mình lại một vị khác như là cái sống một vị khác thì cái chuyện rất là kỳ, nhưng mà chúng tôi thì chúng tôi thoải mái với việc đó. Chúng tôi rất là thoải mái với việc đó. Khi nào nhất là đi về các quốc gia Phật giáo mà gặp chư vị công túc mà mình biết các vị lớn hạ mình đảnh lễ, mình cảm thấy rất là vui. Và chúng tôi nhớ trong kinh Đức Phật dạy rằng cái người mà sống càng kiêu mạn thì đời sau đời sống là thấp hèn, mà cái người sống với lòng cung kính thì đời sống về sau thì có cái quy luật tốt. Thật ra khi nào mình thể hiện được lòng cung kính thì mình nên cung kính đối với những vị niên trưởng, vị cặp được huynh trưởng, đối với những vị lớn tuổi. Đối với các vị lớn tuổi mình có cái gì đó mình tìm mình trọng người khác, cái đó chuyện đó là chuyện tốt. Và điều sau cùng chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay, khi mà đề cập đến cái mạng trong Đạo Phật, đó là thỉnh thoảng chúng ta nhìn những người nào mà họ hay từ cao ngạo, từ dương tự đắc, không biết là quý vị nhìn thấy không, chứ chúng tôi nhìn thấy không có đẹp gì hết. Đời sống con người mình mà chúng tôi gặp có những người mà gọi là bục hạ vô danh hết, ai họ cũng chê, ai họ cũng xem là không ra gì hết, họ chửi lung tung, họ chửi cái này kia. Thật ra thì các vị đó họ nghĩ là họ hay lắm, nhưng mà chúng tôi không thấy có gì hay về chuyện đó hết. Ở trong cuộc sống của chúng tôi mà ở trong chùa mình biết là những vị mà gọi là mục hạ vô nhân coi trời bằng đất vung, thì rốt cuộc thì những vị đó chỉ được có cái là bào phổi đi, chửi này chửi kia thôi, chứ họ không làm được gì hết. Do đó khi mình nhìn thấy những điều đó mình không mong muốn. Thì nó tóm lại là mỗi người có một cái kinh nghiệm cá nhân ở trong cái chuyện tiêu trị diện trường ngã mạng, nhưng mà nếu chúng ta tập trung một chút thì chúng ta có thể ráng chiêm nghiệm và ráng chiêm nghiệm, và chúng ta dần dà thì mình sống có sự thỏa hiệp với đời sống, có sự tôn trọng đời sống, và đặc biệt là mình có thể quý trọng cái cao cái đẹp của người khác hơn là lúc nào mình cũng chỉ tôn sùng cái bản ngã của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc phần thảo luận ở tại đây. Tiếp theo là một bản tin do cô Nhi Quang chứng ngữ nói về lời phát biểu của Đức Đại Lama Ma ngày nói rằng kỳ thị người bị phong cùi là một tội lỗi. Bản tin này sẽ được gửi đến quý nghe quý vị qua lời trình bày của Phô Bắc Phi.
Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Đức Hạnh và Vân. Ngày 20 tháng 3 năm 2014, mặc dù Ấn Độ đã đạt được tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong của Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, các triệu chứng của căn bệnh này vẫn còn hiện diện. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng nhất đặt vai mặt mà nói: đây là hiện tượng thể chất giống như các hiện tượng khác và chúng ta không nên khinh thường kẻ khác. Tất cả nhân loại đều bình đẳng và đều có năng lực. Kỳ thị đặt trên nền tảng giai cấp, tôn giáo hoặc các điều kiện khác là một hành vi tội lỗi. Đức Phật đã nói trong buổi diễn thăm trại phong Pahalgam. Mục đích của buổi diễn thăm này là để nâng đỡ tinh thần các bệnh nhân phong hủy và gia đình, cùng giúp đỡ những người có thành kiến với các bệnh nhân phong hủy sẽ vượt qua được thành kiến của họ. Trong năm 2005, có tất cả 134.752 ca bệnh được báo cáo tại Ấn Độ, và các ca mới được báo cáo là 58% tổng số các ca báo cáo trên toàn thế giới. Các tỉnh bang dẫn đầu trong các ca mới là Uttar Pradesh, Tây Bengal, Bihar, Maharashtra và Gujarat. Những ai phương phí tiền đặt vào sự xa qua là nguyên cục. Họ nên sử dụng tiền bạc cho những gì cần thiết nếu bạn tin vào Thượng Đế hoặc Phật giáo, và những tiền bạc của bạn cho người cần, bạn sẽ gặt hái được thiện nghiệp. Nhà lãnh đạo tinh thần nói: Ngài hứa giúp đỡ những người bệnh phong và hứa sẽ tặng 1 triệu rupee cho trung tâm phong hủy tại Uttarakhand, tỉnh bang Delhi. Trong vòng 5 năm tới, từ mỗi người các tác phẩm của ngài sẽ được tặng cho viện phong hủy này. Một con người mỉm cười luôn khác hơn một con người giàu có và khỏe mạnh, vì rằng người đang mỉm cười có lòng tự tin để mỉm cười và hạnh phúc trong đời sống. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: phong hủy là căn bệnh lâu đời nhất của nhân loại, rất phổ biến tại Ấn Độ. Tuy nhiên, với những cố gắng của cá nhân và các tổ chức khác nhau, thí dụ như tổ chức Nippon, sự xóa bỏ căn bệnh này không phải là một ước mơ xa vời. Nếu não bộ đang hoạt động thì điều kiện vật chất không có vấn đề gì với bộ não của bạn. Bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề và giải quyết được rất nhiều trong cuộc sống. Do vậy, nếu não bộ của bạn hoạt động, bạn có lòng tự tin khiến bạn mỉm cười. Từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013, 135.000 ca bệnh mới được báo cáo, nâng con số phát hiện bệnh thường niên lên đến 10.78% cho mỗi 100.000 dân số, gia tăng 4.15% so với năm 2011 và 2012. Theo bản báo cáo năm 2012 và 2013 tại Delhi, 1.252 ca bệnh mới được phát hiện. Yohei Sasakawa, chủ tịch tổ chức Nippon và đại diện cơ quan xóa phong hủy giúp WHO nói: thật cảm ơn chính phủ, chúng tôi đã có thể kiểm soát tình hình tại Ấn Độ. Chúng tôi tham kiến nhiều tỉnh bang khác nhau để làm giảm các trường hợp bệnh xuống đến mức hiện nay. Tại Ấn Độ có khoảng 850 khu bệnh mà 31 khu nằm ở Delhi. Những vấn đề vi phạm nghiêm trọng như thiếu giáo dục, việc làm, cơ sở y tế và các tự nhiên căn bản được báo cáo tại các khu này. Về một người sinh sống tại khu Aishram nói: khu vực của chúng tôi đối diện với nhiều vấn đề như thiếu thốn các tự nhiên căn bản như hệ thống cống, đường, không có nơi nào chúng tôi ở có đăng ký với tên của chúng tôi. Rồi, một khi chúng ta qua đời, thân nhân chúng ta sẽ bị đuổi đi. Chúng ta có báo cáo những việc này với chính phủ, nhưng điều này đã rơi vào những lỗ tai biến. Theo báo cáo của chính phủ, trong năm 1981, 2.600 người bị phân hủy được nhận tiền trợ cấp. Giờ đây chỉ có 700 người. Những bệnh nhân mới không có tên trong danh sách do bản khảo sát chưa được làm. Cũng Bộ trưởng Sheila Disick đã hứa vào năm 2006 sẽ có một cuộc khảo sát mới về những người bị bệnh phân hủy, nhưng không có điều gì được làm. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Là một bức đài á, con cũng tỉnh xin trở lại để điều hành được kỹ lạc kinh cảnh sư.
Dạ, Nam Mô Đức Thầy Giá Dạ Sa Sứ Lành Thầy. Dạ, con kính trên Chú Sư Bất Phi. Con thay mặt đại chúng Tân Dung, chúng con kính tri ơn Chư Tôn Đức đã mở lòng lưu lẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm Ốc, kính môn viên đã yểm trợ cho các thường hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, thực sự viên thành. Kính chúc với đoàn hộ viên an lạc các trường trong chăm sóc nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, cùng chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đạo làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah, yeah.